Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên Facebook lúc này VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần. Cuộc khủng hoảng di dân bất hợp pháp tại biên giới đường bộ của Mỹ với Mexico làm dấy lên lo ngại về gánh nặng xã hội cho xã hội Mỹ nói chung và cho người thọ thuế ở Mỹ nói riêng. Những người tới Mỹ bất hợp pháp có được hưởng những cái quyền lợi phúc lợi xã hội nào không? Có được hưởng trợ cấp nào không? Đó là câu hỏi rất lớn. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong câu chuyện với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Khoa. Cảm ơn quý vị đã quay lại trở lại với chương trình. Xin lỗi là 3 tuần vừa qua Khanh bận việc cá nhân nên Khanh có miss chương trình 3 tuần nên hôm nay được quay trở lại là may mắn lắm.
Dạ,
may mắn
cảm ơn
được
anh. Trà My cũng cảm thấy may mắn là anh trở lại với chương trình vì là khán thính giả cũng đã chờ đợi anh 3 tuần rồi, chắc cũng có nhiều người mong mỏi, có rất nhiều những câu hỏi đợi anh giải đáp ngày hôm nay. Thì quý vị nào đang có thắc mắc về di trú Hoa Kỳ trong lúc chương trình đang diễn ra, quý vị để trong phần bình luận sẽ được giải đáp trực tiếp nhé. Ngoài cái việc là chúng ta đưa những thông tin mới nói về chủ đề chính hôm nay, chúng ta cũng giải đáp những thắc mắc của quý vị các nơi từ Việt Nam sang tới Mỹ liên quan tới vấn đề di trú Mỹ. Quý vị muốn tìm hiểu gì, muốn hiểu biết gì, trong phần bình luận quý vị để trong đó chúng tôi sẽ giải đáp. Nói về phúc lợi cho người tị nạn tới Mỹ, người tị nạn tới Mỹ thì có rất nhiều phúc lợi, nhưng mà người tới Mỹ bất hợp pháp thì phúc lợi như thế nào, họ được hưởng những gì và không được hưởng những gì, đó là những câu hỏi rất lớn. Là vì trước nay cũng có nhiều người ngộ nhận, nghĩ rằng là chính sách của Mỹ đối với vấn đề di trú rất là rộng rãi, rất là nhân đạo, cứ tới đi rồi thì sẽ được trợ cấp cái này, sẽ được trợ cấp cái kia, chứ không đến nỗi màn trời chiếu đất đâu, không đến nỗi không nơi ăn chốn ở đâu. Đó là niềm tin của rất nhiều di dân bất hợp pháp lúc này khi mà họ đổ xô tràn bờ đối với các cái đường biên giới phía nam của Mỹ với Mexico. Xin hỏi luật sư Khanh, mình nói riêng về di dân bất hợp pháp tới đây không giấy tờ gì cả để xin tị nạn, thì những cái phúc lợi mà họ có thể hưởng là gì? Trước khi mình nói những phúc lợi họ không thể hưởng, thì những cái điều gì mà tối thiểu họ có thể hưởng liên quan tới phúc lợi đối với di dân bất hợp pháp có hay không, thưa luật sư Khanh?
Dạ trước hết có chị, nhưng mà vấn đề nó rất hạn chế về những gì họ có quyền để mà họ xin. Thực tế là rất là hạn chế luôn. Và trước hết quý vị biết đó là về cái phúc lợi xã hội nó sẽ được đưa ra hai tầng cấp, một là bên chính phủ liên bang đưa ra, hai là tiểu bang, chương trình tiểu bang đưa ra. Thì đối với những người bất hợp pháp mà vào Mỹ mà họ không có đi qua cái đường chính quy, có nghĩa là không có đi đúng theo cái luật của di trú Mỹ, thì thực tế ra là họ không có cơ hội để mà xin những cái phúc lợi xã hội từ chính phủ liên bang. Có nghĩa là nếu mà họ bị bệnh mà họ cần khẩn cấp thì họ có thể trong rất là vài trường hợp có thể xin cái từ gọi là Emergency Medicaid. Thì cái chương trình Emergency Medicaid này sẽ lo cho việc mà giống như họ vô bệnh viện về cái bệnh khẩn cấp, chứ không phải là bệnh nào cũng được lo cả. Chỉ giống như những ca mổ xẻ khẩn cấp hoặc là những cái giống như họ tự nhiên họ bị đột quỵ như thế nào đó mà họ cần phải vào bác sĩ gấp, thì tới lúc đó là bên họ có thể xin những cái chương trình Emergency Medicaid. Còn ngoài ra là họ không có những cái chương trình nào khác áp dụng đối với họ. Nhưng mà có thêm một cái nữa rằng là nếu những vị này qua Mỹ bất hợp pháp mà có con cái dưới tuổi vị thành niên đi theo, và những con cái dưới tuổi vị thành niên có đi học á, thì thực tế ra là những người bố người mẹ này có thể xin cái chương trình meal, có nghĩa là cho con ăn sáng và ăn trưa ở trường, và cái tiền này sẽ được coi như là tiểu bang họ cấp cho cái số tiền này luôn. Tại vì vấn đề là về cái vấn đề ăn sáng ăn trưa ở trường đó, là nói chung là thực tế nó là cái tiền từ liên bang, chính phủ liên bang đưa xuống cho tiểu bang để mà tiểu bang áp dụng với những cái khu vực trường học của họ. Thì ngoài cái đó ra thì những người phụ nữ nào mà có mang bầu mang thai mà cho dù họ bất hợp pháp hay không, hoặc họ thu nhập thấp, thì lúc mà họ qua họ đặt chân bên nước Mỹ rồi và ví dụ họ có mang thai thì cái chương trình CHIP, có nghĩa là, thì CHIP là cũng là một bộ phận của chương trình Medicaid đó, thì CHIP sẽ lo hết về cái vấn đề từ lúc mà có bầu tới lúc đẻ xong luôn cho những người ví dụ một là thu nhập họ thấp hoặc hai là họ không có giấy tờ. Thì ba cái chương trình này là coi như là đối với nó liên quan tới liên bang mà những người bất hợp pháp có thể xin được khi họ ở bên Mỹ. Rồi còn ngoài ra hồi nãy mình nói liên bang thì bây giờ mình quay qua tới với tiểu bang, thì tiểu bang có vài cái chương trình riêng họ sẽ có thể họ áp dụng cho những người ở lại bất hợp pháp, giống như ví dụ bên Cali có cái chương trình gọi là họ cấp đồ ăn cho những cái người mà nước Mỹ bất hợp pháp. Texas thì cũng có nhưng nó sẽ tùy khu tùy quận hạt, và có nhiều lúc những cái nơi những cái tổ chức thiện nguyện họ cũng có thể họ gom góp những cái tài nguyên của họ để mà họ phân phát cho những người ở lại đang ở Mỹ bất hợp pháp. Thì nên vì vậy giống như ví dụ quận Harris mà Khanh đang ở bên Houston, Texas đó, có cái chương trình gọi là Gold Card, là thẻ vàng. Thì thẻ vàng thực tế ra là nếu mà mình bất hợp pháp mà mình có nhu cầu mình xin thẻ vàng, mình xin được nếu mà mình chỉ chứng minh mình là thu nhập thấp thôi. Thì với những người đó một khi họ bị bệnh thì họ vẫn có thể vô những cái bệnh viện mà được dùng cái thẻ vàng này để mà được chữa trị, nhưng mà nó rất là hạn chế. Nên vì vậy cái về cái vấn đề cái tiểu bang thì mình phải coi tiểu bang của mình cho những cái chương trình nào. Tại vì nhiều lúc đó, quý vị nên biết cái nguồn tiền từ liên bang bắt buộc rằng là những cái người này phải là hợp pháp hoặc là có quốc tịch Mỹ thì mới xin được, hoặc là thuộc vào cái phạm trù mà Khanh đã đưa ra hồi nãy. Còn nếu không thì những cái chương trình nào mà có tiền liên bang thì họ không có đẩy tiền xuống cho những người bất hợp pháp được, bởi vì nếu mà bị bên liên bang mà họ đi họ audit cái chương trình, họ coi lại cái chương trình có dùng tiền đúng như vậy không. Mà nếu mà tiểu bang họ dùng không đúng thì tiểu bang có thể bị phạt và bằng cách nào lần tới là giảm cái số tiền mà bên liên bang đẩy xuống tiểu bang. Nên vì vậy lúc mà liên bang chạy những cái chương trình phúc lợi xã hội đó, họ rất là để ý về vấn đề rằng là những cái người mà xin phúc lợi xã hội có phải là có quốc tịch Mỹ hay không, có phải là thường trú nhân hay không, hoặc có thể hoặc là có ở Mỹ hợp pháp hay không trước khi họ cho. Còn ngoài ra nếu mà họ có những cái nguồn tiền riêng của họ, bởi vì ví dụ tiểu bang có đánh thuế tiểu bang riêng và có lập những cái quỹ cho những người bất hợp pháp á, thì những cái số tiền đó lại không có liên quan đến liên bang. Nên vì vậy tiểu bang có quyền là cho theo cách họ muốn cho, nhưng mà nó rất tùy theo tiểu bang mà quý vị đang ở.
Tóm lại là về những cái chương trình phúc lợi nó có hai cái kiểu. Một là những cái chương trình phúc lợi từ liên bang, tức là cái cấp cao nhất, cấp trung ương đó. Hai là những cái chương trình phúc lợi ở cấp tiểu bang, từng tiểu bang có những cái chương trình riêng của họ. Thì những di dân hợp pháp thì được hưởng lợi từ những chương trình trợ cấp từ tiểu bang tới liên bang, nhưng những di dân bất hợp pháp chỉ được hưởng lợi rất là hạn chế ở những cái khâu gọi là mẹ đẻ con đau, tức là những cái khâu rất khẩn cấp thôi. Ví dụ như là đối với chương trình trợ cấp liên bang đó thì di dân bất hợp pháp chỉ khi nào mẹ đẻ con đau, bệnh nặng, cấp cứu thì mới được cái sự trợ cấp về y tế đó thôi. Hoặc là có con nhỏ đi học thì dĩ nhiên là khi mà mình tới Mỹ đó thì bất hợp pháp không bất hợp pháp gì, con nhỏ trẻ em thì cũng được đi học miễn phí cả. Thì trong lúc đi học đó thì những trẻ em đó, con cái của những người di dân bất hợp pháp đó được xin cái tiền ăn tại trường miễn phí, đó là cho nít nhỏ và cho những trường hợp sức khỏe ngặt nghèo khẩn cấp. Hoặc là như là anh có nói là ngoài ra là có một cái chương trình là cho phụ nữ thai thai phụ thôi, tức là bệnh ngặt nghèo, sinh đẻ hoặc là con nhỏ đi học thôi thì mới được hưởng những cái phúc lợi của liên bang. Ngoài ra thì không được những cái gì khác. Tức là mình thấy là phúc lợi của liên bang nó có nhiều, nó đi từ bảo hiểm y tế cho tới trợ giúp nhà ở, cho tới phụ cấp tiền ăn ở sinh hoạt phí hàng tháng, cho tới thậm chí là họ cũng cho luôn tiền phụ cấp, tiền điện, tiền nước, trả tiền nhà nữa. Thành ra đó là những cái trợ cấp mà những người hợp pháp mới được hưởng, còn những người bất hợp pháp chỉ giới hạn ở những cái mức mà rất là cần thiết, cấp bách và là khủng hoảng tới sức khỏe, và đặc biệt là chăm chế ưu tiên cho con nhỏ đi học thôi. Còn ở cấp tiểu bang thì tùy hỷ, có tiểu bang nào rộng rãi có nguồn ngân quỹ dư cho di dân bất hợp pháp thì họ có thể họ tùy hỷ họ giúp cho thức ăn hoặc là họ giúp cho về sức khỏe ở cái mức cơ bản, chắc là cho cái thẻ bảo hiểm y tế cơ bản để mà có đau bệnh gì đó thì được có cái sự y tế chăm sóc, chứ không đến nỗi và đau bệnh thì không có nơi nương tựa. Đó là tùy hỷ, tùy tiểu bang nào rộng rãi thì có dư giả tiền bạc thì họ sẽ có những chương trình trợ giúp thêm về tiền y tế hoặc là tiền ăn, còn những tiểu bang nào khó khăn thì không có, hoặc là những tiểu bang nào mà lấy tiền của liên bang để mà vận dụng các chương trình của mình thì cũng không dám lấy những cái tiền đó phụ cấp trợ cấp cho người di dân bất hợp pháp. Như vậy thì di dân bất hợp pháp hoàn toàn không được hưởng những quyền lợi như người hợp pháp tại Mỹ. Đó để xóa đi những cái lằn ranh thông tin sai lệch hoặc là những cái ngộ nhận mà những di dân thường tới Mỹ mong đợi, để cho quý vị thấy rằng là cái chuyện bất hợp pháp nó có những cái giá rất là lớn phải trả. Thưa luật sư Khanh, nói về cái chuyện mà di dân bất hợp pháp mà muốn được hưởng những cái quyền lợi rất hạn chế như anh vừa liệt kê đó thôi đó, thì khi mà xảy ra hủ sự, họ gõ cửa những đâu để được hưởng những cái quyền lợi hạn chế đó?
À, thì thông thường họ sẽ xin với cái benefit center của mỗi tiểu bang mà họ có. À, giống như là mỗi tiểu bang sẽ xếp ra một cái website hoặc là những cái nơi, những trụ sở những người này có thể vô để xin những cái phúc lợi này. Thì với bên tiểu bang Texas thì có một cái trang website nó gọi là Texas Benefit Center gì đó. Mình có thể vô đó, mình có thể xin bất kỳ những cái gì mà liên quan tới phúc lợi xã hội, bao gồm tiền Medicaid nè, có nghĩa là tiền cho mình đi khi mình đi khám viện nè. Có thể xin tiền food stamp, có nghĩa là tiền cho mình mua đồ ăn nè. À, có thể xin cái tiền Children Health Insurance Plan, có nghĩa là chip á, chương trình cho con cái của mình để mà lo về y tế, lo về răng, lo về mắt, cho những cháu nào dưới tuổi vị thành niên, dưới 18 tuổi của gia đình thu nhập thấp thì lo hết về cái vấn đề bảo hiểm y tế cho những cháu đó. Ngoài ra mình có thể xin cái tiền về giống như là Section 8 housing, có nghĩa là nếu mình nói mình không có chỗ ở mà thu nhập mình thấp thì mình có thể xin là coi như tiểu bang cho mình tiền để mình thuê nhà mình ở. À, có cái chương trình giúp mình trả tiền điện trong những cái tháng hè, nó gọi là cái Low Income Home Energy Assistance Program á. Thì lúc trước cái chỗ mà Khanh làm ở Bố People SOS là thông thường tới những đầu tháng hè thì lại có chương trình giúp những bác nào qua tuổi, vì coi như là những bác nào niên kỷ hơi cao á, mà thu nhập thấp á, thì chương bên BPSOS có giúp những bác đó để mà xin giảm tiền điện, hoặc là có nhiều lúc giảm rất là nhiều, tại vì nhu cầu dùng điện của các bác trong mùa hè thì cũng rất là thấp, và số tiền mà để mà chương trình này đưa ra thì cũng đủ để mà che để mà coi như trả chi trả cho những cái nhu cầu của các bác. Nên vì vậy các bác có thể xin được, và cái đó nó không có phải là một cái gì nó tác hại cho mình cả. À, còn ngoài ra nó có những cái chương trình giống như welfare về vấn đề là họ sẽ lo về cái ví dụ tiền mình, họ hình như họ cho mình một số tiền để mình xài rất là hạn chế, nó không có nhiều, nhưng mà vấn đề là cái gia đình của mình nó phải lớn và cái thu nhập, tổng thu nhập của gia đình nó phải rất là ít để mà mình đạt được những cái phúc lợi xã hội đó.
Đó là những cái nơi mà mình có thể gõ cửa khi mình cần xin ghi danh để mà xin những cái phúc lợi xã hội đối với những người hợp pháp nói chung, và những người bất hợp pháp thì cũng tới đó khi họ cần kiếp những cái chuyện mà mẹ đẻ con đau khó khăn đó, họ cũng vào chúng những cái nguồn lực đó, những cái trang web đó để xin luôn, chứ không có những cái nơi khác phục vụ riêng cho người bất hợp pháp, phải không thưa anh?
Dạ đúng chị. À, tất cả mọi người đều sẽ vào cái trang, ví dụ bên Texas gọi là yourtexasbenefits.com, và bắt đầu từ đó mình sẽ xin cho những cái chương trình nào mà mình có thể coi như mình có đủ điều kiện. Ví dụ nha, quý vị sẽ đặt câu hỏi là ô nhưng mà tôi bất hợp pháp là gì, tôi có đầy đủ bằng chứng để mà tôi đi xin những cái chương trình này, ví dụ cho con tôi. Thì thực tế là lúc mình xin á, lúc mà mình điền đơn mình nói rằng là mình là đương đơn chủ nhưng mà mình không phải là người hưởng cái phúc lợi này, nhưng mà cái người mình đang điền đơn ví dụ cho con của mình đó là con của mình sẽ được hưởng phúc lợi, bởi vì một là có thể là con mình đang nhỏ, hoặc là ví dụ mình là đương đơn thì mình đang ở bất hợp pháp nhưng là mình lại là đang có mang, thì những cái lúc mà mình điền những cái thông tin như vậy thì cái hệ thống nó sẽ giúp để mình nó đẩy cái đơn đi, tại vì trong cái chương trình nó cho phép là những cái coi như thành viên như vậy được có thể xin. Chứ ví dụ mình mà đang ở bất hợp pháp, mình không có con, mình cũng không có mang, mà mình muốn vô mình xin thì cái chương trình nó sẽ cái trang nó sẽ loại ra hết những cái gì mình có thể xin, và nói là à, quý vị không có qualify, và quý vị không có thể đạt được những cái coi như là ưu điểm của cái chương trình, và quý vị sẽ không có đầy đủ khả năng để mình xin những chương trình này. Thì lúc mà mình đi qua cái website đó, nó sẽ cho mình biết luôn rằng là mình sẽ không đầy đủ điều kiện để mình xin cái chương trình bất kỳ những chương trình nào. Nếu mà giống như Khanh nói, mình bất hợp pháp, mình không có con dưới tuổi vị thành niên, mình không có người dependent dưới tuổi vị thành niên, và mình cũng không phải là người có mang, và mình cũng không có bị có tình trạng bị bệnh khẩn cấp, mình cần khẩn cấp, thì cái trang này nó sẽ loại mình ra, nó nói là quý vị không có đáp ứng được, quý vị không có đủ đầy đủ điều kiện để xin phúc lợi xã hội từ tiểu bang Texas.
Như vậy là với tình trạng bất hợp pháp đó thì họ không có được trợ cấp xã hội gì cả, ngoại trừ khi là họ có bệnh ngặt nghèo, họ sinh đẻ hoặc là họ có con nhỏ đang đi học ở trong trường học ở Mỹ đó, mà con nhỏ đó được, tức là được phụ cấp cái tiền ăn tại trường thôi, chứ không phải là tiền ăn ở nhà
Và
nha, tiền ăn tại trường.
những cháu nhỏ này ngoài cái phụ cấp mà ăn tại trường, các cháu sẽ được cái tiền bảo hiểm về y tế nữa. Có nghĩa rằng là mình có thể xin nó gọi là cái CHIP Medicaid đó, có nghĩa là Children Health Insurance Program cho những cháu dưới tuổi vị thành niên mà đang đi học. Thì cho dù những cháu này ví dụ là coi như bất hợp pháp thì mình vẫn có thể xin để mà chi trả cho các cháu đó.
Đó là những cái giới hạn tối thiểu nhất đối với những người bất hợp pháp tại Mỹ. Thì như vậy trong lúc mà họ nộp cái đơn để họ xin duyệt để thành người tị nạn đó, thì trong cái thời gian họ chờ đợi trở thành người hợp pháp, tức là trong những cái năm tháng đó là họ phải sống dưới cái mức tối thiểu được trợ cấp như vậy, phải không thưa luật sư Khanh? Cho tới khi cái đơn của họ được duyệt, họ chính thức trở thành người tị nạn hợp pháp tại Mỹ, thì lúc đó họ mới có thể nộp đơn xin những cái phúc lợi xã hội còn lại, phải không?
Cái này nó sẽ tùy chị. À, ví dụ mình nói là mình có thể mình có 4 năm tiếp người khác nhau. Ví dụ mình nói là những người bất hợp pháp hoàn toàn luôn, có nghĩa là những người người ta vào Mỹ bất hợp pháp và họ vẫn duy trì cái sự bất hợp pháp đó và họ không có xin cái gì với bên di trú Mỹ cả. Thì
Không
cái
xin
đó
tị
là
nạn, không xin
không xin gì hết luôn, có nghĩa là họ chỉ vào bất hợp pháp, họ biết họ không có cửa nào nữa và họ chỉ ở Mỹ bất hợp pháp thôi. Thì những người đó là coi như là giống như Phan và chị Trà My nói từ đầu chương trình đó, là họ rất là hạn chế về những cái phúc lợi xã hội họ có thể xin. Rồi cái tiếp người thứ hai là ví dụ những người họ vào Mỹ rồi và bất hợp pháp hay không, có thể họ vào hợp pháp cũng được nhưng mà sau đó họ ở lại bất hợp pháp, hoặc là họ vào bất hợp pháp rồi xong đó họ xin về cái vấn đề gì đó. Thì ví dụ những cái người như
tức là
vậy á,
xin tị
ví
nạn
dụ
đó phải không anh, xin tị
xin
nạn.
tị nạn hoặc là xin cách ở lại Mỹ hoặc là xin thẻ xanh hay như thế nào đó. Có nhiều người ta sẽ xin tị nạn, có nhiều người người ta sẽ có thể đi làm hay như thế nào mà đi làm hợp pháp đó. Có nghĩa là họ sẽ tìm cách để họ duy trì cái sự hợp pháp hóa của họ ở bên Mỹ. Thì đối với những người như vậy thì sau 5 năm từ cái ngày mà họ ở Mỹ hợp pháp được, có nghĩa rằng là họ phải hợp pháp hóa cái thời gian đó, sau 5 năm thì họ có thể bắt đầu xin những cái phúc lợi xã hội này. Nhưng mà một khi mình nói sau 5 năm như vậy có rất nhiều người họ sẽ không có được cái phúc lợi xã hội như vậy, bởi vì nhá, anh chỉ nói như vậy, ví dụ những người nào mà qua bên Mỹ với cái visa đi làm đi chẳng hạn, giống như cái H1B đi, cái mức lương của họ sẽ quá cao, họ sẽ không bao giờ đạt được cái phúc lợi xã hội. Và ví dụ một khi họ mất cái công việc làm mà họ không có thể xin gia hạn được thì họ phải rời khỏi nước Mỹ, họ không có thể ở lại Mỹ quá lâu để mà xin cái phúc lợi xã hội đó. Cái đó là họ sẽ tự loại họ ra luôn, hoặc là những cái người qua dưới cái dạng đi làm hay như thế nào đó mà họ vẫn đi làm cái mức lương họ quá cao thì họ không xin phúc lợi xã hội. Bởi vì quý vị nhớ không, lúc mà mình xin chuyển dạng, mình xin thẻ xanh đó, thì cái đơn xin thẻ xanh có hỏi rằng là à, quý vị có bao giờ là coi như là một cái gánh nặng của xã hội bởi vì quý vị đã xin phúc lợi xã hội hay chưa. Thì nếu mà mình có thì có nhiều lúc trong cái lúc mình xin thẻ xanh, cái vấn đề đó sẽ là một cái vấn đề mà sở di trú họ có dùng để họ bác đi đơn xin thẻ xanh, bởi vì họ nói rằng là quý vị là gánh nặng cho xã hội, với public charge, cái từ là public charge. Thì đối với những người như vậy thì phần lớn họ sẽ không xin. Nhưng mà cái tiếp người còn lại, ví dụ giống như là những người họ qua Mỹ xong họ xin tị nạn nhé, họ xin tị nạn, họ xin asylum, họ đang trong cái quá trình họ xin asylum, và ví dụ có thể là họ chưa có được cấp tị nạn nhưng mà họ vẫn đang trong cái quá trình chờ đợi cái câu trả lời của một là sở di trú hoặc hai là bên quan tòa di trú về vấn đề cấp cho họ tị nạn hay không. Thì ví dụ họ đạt được 5 năm rồi thì bắt đầu sau cái 5 năm đó những người này có thể xin bất kỳ những phúc lợi xã hội nào mà liên bang cho phép, có nếu mà họ có đầy đủ điều kiện giống như là thu nhập thấp hoặc như thế nào đó họ có thể xin hàng loạt luôn. Nhưng mà phải là sau 5 năm, có nghĩa là họ phải ở trong cái tình trạng giữa hợp pháp và bất hợp pháp đó ít nhất là 5 năm, và sau 5 năm đó thì họ mới có thể xin được. Nhưng mà ví dụ họ đang ở cái tình trạng giữa bất hợp pháp đó rồi xong chưa đủ 5 năm mà sở di trú lại đưa ra quyết định nói là ok tôi bác nhé, thì có nghĩa rằng là những người này biến về bất hợp pháp hoàn toàn, thì cho dù họ đạt được cái 5 năm đó họ cũng không có xin được cái phúc lợi xã hội. Bởi vì cái sự đòi hỏi đây rằng là mình phải duy trì cái sự hợp pháp hoặc là cái sự mà coi như đang bị mắc ở giữa bất hợp pháp và không hợp pháp đó đầy đủ 5 năm để tới lúc mà mình xin. Và trong cái quá trình, trong cái thời gian mà mình xin và mình có phúc lợi xã hội đó, ví dụ sở di trú hoặc là bên quan tòa đưa ra quyết định nói rằng là tôi bác đi mấy cái này, thì từ lúc đó mình mất đi những cái phúc lợi xã hội này luôn.
Tức là phúc
Chị
lợi xã
hiểu
hội
không?
chủ yếu là họ chỉ dùng chỉ để phục vụ cho người hợp pháp mà thôi, chứ người bất hợp pháp thì đó là thiệt thòi trăm bề.
Tất cả hạn chế.
Và như vậy thì cái câu hỏi của người thọ thuế ở Mỹ đó là tuy là người bất hợp pháp không được phúc lợi xã hội gì nhiều, chỉ là những cái gì mà nó khó khăn ngặt nghèo nhất mới được thôi, nhưng mà đó cũng là cái tiền của công chi ra, mà tiền công có nghĩa là tiền thuế của chúng tôi đóng vào. Như vậy thì những cái chương trình mà hỗ trợ cho di dân bất hợp pháp, cho dù rất ngặt nghèo, cho dù rất hạn chế đó đó, thì nó có là gánh nặng cho người thọ thuế ở Mỹ hay không, nó có là tiền túi của người đóng thuế Mỹ hay không, thì câu trả lời như thế nào?
Thực tế theo thống kê và cái quá trình này thì Khanh cũng có theo dõi một cái thời gian rất là lâu. Thì trước hết quý vị biết đó, cái số người mà bất hợp pháp họ khai thuế cũng rất là nhiều. Và lúc mà họ khai thuế thông thường họ chỉ khai bằng một trong hai cách. Một là họ mua cái số an sinh xã hội từ cái chợ trời. Còn những cái số an sinh xã hội này có thể là từ những cái người đã mất đi, hoặc là những cái người họ không có khai như thế nào họ sẽ bán đi số an sinh xã hội này. Và những cái người ở bất hợp pháp họ sẽ dùng số an sinh xã hội đó họ cứ khai thuế. Nhưng mà thực tế ra là những gì họ khai có thể khai 20 30 năm, những gì họ khai họ không được hưởng bởi vì cái đó không có thuộc về họ, tại vì cái đó không, cái số an sinh xã hội đó không phải là sở an sinh xã hội cấp cho cái người đi khai, thì cái đó là một phần rồi mình bỏ nó qua một bên. Cái tình trạng thứ hai là ví dụ những người này họ xin với sở thuế để xin cái Individual Taxpayer Identification Number, có nghĩa là cái số ITIN đó, thì với cái số ITIN đó với sở thuế thì những cái người sở thuế sẽ không có care về vấn đề những người này có ở Mỹ hợp pháp hay không. Sở thuế chỉ biết rằng là người này có xin cái số ITIN, họ đang khai thuế và họ khai như thế này. Thì đối với những cái người bất hợp pháp dùng số ITIN mà họ khai thì thực tế ra họ cũng không có đạt được những cái phúc lợi xã hội nào cả, cho dù họ đóng góp vào trong cái quỹ thuế. Thì có nhiều cái thống kê á, có nghĩa là mỗi năm cái số tiền mà sở thuế họ lấy được từ họ truy thu được từ những cái người mà bất hợp pháp mà khai thuế rơi từ cỡ 30 tỷ trở lên. 30 tỷ trở lên trong mỗi năm, có nghĩa là cái tiền thuế mà bên sở thuế Mỹ đánh ra cho những người bất hợp pháp đó. Với cái con số 30 tỷ đó thì thực tế là cái con số mà nước Mỹ hoặc là tiểu bang họ chi cho những người bất hợp pháp này nó ít, nó không có nhiều. Nó sẽ tùy theo tiểu bang, tại vì quý vị biết nước Mỹ là có 50 tiểu bang. Và không phải là 50 tiểu bang nào cũng có đầy người, không phải tiểu bang nào cũng có đầy người ở bất hợp pháp, mà họ sẽ tập trung vào những cái nơi mà có nhiều người nhất, giống như những cái tiểu bang hẻo lánh và những cái tiểu bang nhỏ thì cái số người bất hợp pháp ở rất là ít. Nhưng mà ví dụ những tiểu bang giống như Cali nè, giống như Texas nè, giống như Florida nè, giống như bên New York nè, giống như bên 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 Nevada, giống như bên Colorado, mấy cái tiểu bang mà gần biên giới á, thì cái tỷ lệ những người ở bất hợp pháp ở đó rất là nhiều bởi vì họ sẽ vượt qua biên giới. Thì thống kê của những tiểu bang đó với những cái chi cho cái số tiền mà họ chi cho những người bất hợp pháp thì nó không có lên quá nhiều, nó có thể rơi vào cỡ mấy chục tỷ, nhưng mà nó có thể gần bằng cái con số mà sở thuế thu, nhưng mà có nhiều nó không có bao giờ, nó Khanh chưa thấy là Khanh chưa bao giờ nghe là nó vượt qua cái con số đó cả, có nghĩa là
À,
cái
nãy
con
anh
số
nói là cái số thuế mà những người bất hợp pháp đóng thuế đó là tới 30 tỷ, 30
ba
triệu.
thông thường trên 30 tỷ, 30 tỷ một năm,
30 tỷ hay 30 triệu? Rồi mình thấy cái số này
30 tỷ đô,
hơi
30 tỷ đô, billion, billion chứ không phải million,
một
billion
năm,
dollars
một
một
năm
năm.
là
Mình nói
những
là tỷ
người
đô
mà
chứ
bất hợp
không phải
pháp
triệu đâu.
đóng thuế đó phải không anh?
Dạ đúng chị, cái đó là cái số thống kê sở thuế họ đưa ra là 30 tỷ, hơn 30 tỷ một năm. Nó thì nó từ từ nó dần dần nó tra nó cao 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 thì tới năm 2021 á, thì con số là 31 tỷ. Năm 2022 nó sẽ cao hơn một chút, 2023 nó sẽ cao hơn một chút, bởi vì mỗi năm cái con số thuế này nó sẽ nhích lên chứ nó không giảm xuống. Tại quý vị biết có nhiều người vào Mỹ thì bắt đầu họ khai nhiều hơn. Nhưng mà cái đây là chỉ là một con số thôi, với lại con số những người mà họ không khai á, nếu mà họ khai thì cái con số thuế này nó sẽ rơi lên rất nó sẽ lên tăng lên rất là nhiều. Nhưng nếu mà nước Mỹ bắt tất cả mọi người cho dù bất hợp pháp hay không bắt đầu khai thuế, lộ con số này sẽ rất là cao luôn.
Sẽ có người thắc mắc là bất hợp pháp không có giấy tờ gì hết trơn, rồi cũng không bất hợp pháp làm sao đi làm, rồi bất hợp pháp làm sao khai thuế, thì sao đóng thuế dữ vậy? Dạ thì dạ anh giải thích
Hồi xưa
cho.
á, Thưa thưa chị và kính thưa quý vị, trước đây có nghĩa rằng là hồi xưa trước khi Khanh ra luật sư nữa thì cái thị trường đi làm bất hợp pháp nó đơn giản lắm, sở di trú họ không làm khó dễ, và họ cho thuê người bất hợp pháp thoải mái, họ cũng không bao giờ để mà đi truy lùng những người ở Mỹ bất hợp pháp và đi làm. Thì tới sau 9/11 năm 2001 á, thì tới lúc đó sở di trú, ngay lúc đó sở di trú là ba bộ phận, họ mới thu họp lại thành cái USCIS mà quý vị biết ngày hôm nay này. Thì cái USCIS sau 9/11 á, thì họ mới bắt đầu họ ràng buộc lại cái nội bộ, có nghĩa rằng là cái an ninh nội bộ trước đó, thì nên vì vậy họ bắt đầu họ đi coi những cái thiếu sót mà họ đã có trước đây, có nghĩa rằng là về cái cách mà họ cấp giấy khai sinh cho những người sinh gần biên giới trong thời gian đó đó. Thì quý vị biết là có nhiều người Mỹ họ qua bên biên giới, họ giả đò họ sinh, rồi họ dùng những cái người mà đỡ đẻ đó, không phải vô bệnh viện đâu nhé, họ sẽ dùng những người đỡ đẻ để mà làm cái giấy khai sinh giả để mà con cái của họ nói rằng là được qua sinh bên Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Thì bắt đầu bên sở di trú họ đi điều tra những cái chương trình đó, và sau đó nữa rằng là bắt đầu sở di trú họ bắt đầu họ nói rằng là ok, chúng tôi thấy rằng là có quá nhiều người đang làm ở bên Mỹ bất hợp pháp và mua số an sinh xã hội để khai thuế, nên vì vậy bây giờ chúng tôi muốn hạn chế lại, chúng tôi muốn đưa ra cái chương trình để mà coi như enforce về cái vấn đề phải đi điều tra những công ty nào, những doanh nghiệp nào mà đi thuê những người bất hợp pháp rất là nhiều, và chúng tôi sẽ bắt họ làm cái I-9 compliance, có nghĩa rằng là mỗi công ty sẽ coi rằng là cái người họ làm có phải là người hợp pháp hay không, nếu mà bị tra ra là hồ sơ những công ty này là thuê những người bất hợp pháp thì sẽ bị phạt, giống như quý vị coi trong chương trình camera trả mi làm á. Nên vì vậy dần dần doanh nghiệp và công ty họ sợ họ không thuê nữa, và mình những cái người đi làm họ phải chứng minh rằng là những người này là những cái người đi làm là coi như có giấy tờ hợp pháp. Thì tới bây giờ thì thực tế ra là những cái người đi làm bất hợp pháp đó, họ không có thể mua số an sinh xã hội được nữa, và nếu mà họ dùng số an sinh xã hội thì nó cũng họ những người còn thì họ vẫn xài nhé. Những người không còn, những người mới vào thì họ sẽ bắt đầu xin cái số ITIN với sở thuế, và sở thuế không cản trở họ khi khai thuế, sở thuế cũng không có báo cho sở di trú biết rằng là cái người này xài ITIN, tại vì sở thuế nói rằng không, chúng tôi chỉ lo về vấn đề là quý vị có khai cái thu nhập của quý vị hay không thôi. Thì nên vì vậy bây giờ
ITIN đó, xin hỏi ITIN đó có phải là mã số thuế cá nhân đối với những người không có số an sinh xã hội hay không?
Dạ thưa chị đúng, và ví dụ Khanh đi nữa, mà ví dụ Khanh không muốn khai với cái số an sinh xã hội của Khanh, còn Khanh muốn khai với cái ITIN Khanh cũng có thể xin được, nhưng mà vấn đề cái ITIN đó là cái mã số thuế cá nhân cho mỗi người, nó không phải cái số an sinh xã hội. Nhưng mà thông thường người có quốc tịch Mỹ hoặc là người công nhân Mỹ hoặc là người thường trú
Hợp
nhân ở
pháp.
Mỹ hoặc là người làm đã ở Mỹ hợp pháp, thông thường họ muốn khai với cái số an sinh xã hội của họ, bởi vì quý vị nhớ nha, một khi quý vị đã đóng đủ cái 40 quarter của quý vị rồi, sau này quý vị về hưu như thế nào quý vị vẫn có thể hưởng cái tiền Social Security Retirement Benefit của quý vị. Và nếu mà quý vị đủ 40 quarter rồi mà quý vị bị coi như là bị tàn liệt à, cái từ là bị
Tàn tật.
disabled á,
Yeah.
tàn tật á, và mình có thể chứng minh được mình tàn tật mà mình ảnh hưởng tới mình không thể đi làm được, thì mình có thể xin cái tiền Social Security Disability Insurance á, nó sẽ cho mình cái tiền tàn tật đó.
Yeah.
Và ví
Tức
dụ
là
sau này
tóm lại
mình
là
già,
những người mà hợp pháp á, thì họ thường thường họ khai thuế theo cái số an sinh xã hội để sau này khi họ về hưu họ được nhận lại cái tiền trợ cấp
nhận được
của
cái
xã
phúc
hội vì
lợi từ
họ đã
đó
đóng
anh
góp
xin cho.
rồi. Còn người bất hợp pháp á, thì không có cái số an sinh xã hội cho nên phải xin cái mã số khai thuế cá nhân để mà
Và
đi.
có nhiều lúc đó, hồi xưa đó, là có rất nhiều người luật sư họ và cũng có nhiều người trong hạ nghị viện và thượng nghị viện họ cũng biết là những người bất hợp pháp đã đóng rất là nhiều tiền vào trong cái quỹ an sinh xã hội này, nhưng mà họ không được một cái phúc lợi nào cả từ cái quỹ an sinh xã hội, bởi vì những cái số an sinh xã hội họ dùng không phải là của họ. Nên vì vậy có nhiều người người ta nói rằng là vậy cái số tiền nó được chi trả cho công dân Mỹ, nhưng khi công dân Mỹ của mình không muốn làm ra con số tiền đó, mà cái số tiền đó là được từ cái mồ hôi nước mắt của những người bất hợp pháp họ làm mà ra, thì đó nên cái con số đó nó cái số tiền mà những người dân bất hợp pháp họ đóng vào cái quỹ an sinh xã hội rất là nhiều, Nhưng mà
Xin
thực tế
hỏi
giống
luật
như
sư Khanh đó là thường người ta đóng thuế một cách chính danh qua an sinh xã hội đó, để đến sau này người ta về hưu người ta được hưởng lợi lại. Còn những người mà bất hợp pháp thì dĩ nhiên là họ đóng qua cái chính danh, qua số an sinh xã hội không được, họ xin cái ITIN để họ đóng. Để làm gì, sau này họ có được hưởng phúc lợi lại không? Cái lý do tại sao họ xin cái mã số ITIN để đóng thuế?
có vấn đề là có nhiều người á, người ta đang nằm trong cái quá trình giống như họ đang xin cái gì đó với sở di trú, giống như có nhiều người ta đang xin cancellation removal. Cancellation removal có nghĩa là một cái chương trình để mà mình xin, để
Ở
mà
lại.
mình đang bị trục xuất, mình xin là để mà xóa đi cái trục xuất đó và cho mình thẻ xanh. Thì đối với cái cancellation removal đó, đòi mình phải chứng minh là mình đang ở Mỹ 10 năm rồi, và một trong những chứng minh mà lúc nào quan tòa họ cũng muốn thấy rằng là trong 10 năm này ông bà làm sao có tiền để sống. Và nếu mà ông bà đi làm thì ông bà phải khai thuế đúng không? Nếu mà ông bà không khai thuế thì chúng tôi không tin là ông bà người tốt đâu. Thì nên vì vậy có nhiều người ta cũng biết, nên vì vậy họ phải xin cái ITIN number để mà họ bắt đầu khai thuế, để mà dùng cái đó cho cái tương lai của họ sau này. Chứ không phải là bởi vì cái ITIN number đó sẽ cho họ cái phúc lợi gì cả. Bởi vì thực tế là ITIN number không cho họ cái phúc lợi gì đâu.
Chỉ để chứng minh là tôi ở đây dù bất hợp pháp nhưng mà tôi là cũng
Là
là
tôi
công
khai
dân
thuế và
thì
tôi
đạo đức
có,
và đi làm khai thuế đàng hoàng, mặc
có
dù
nghĩa
tôi
là
biết
tôi
tôi
làm
không có
đúng
được.
bổn phận cái người đáng lẽ phải làm, có nghĩa là tôi vẫn ở đây, tôi đi làm, tôi vẫn khai thuế, cho dù tôi biết là tôi không được cái gì cả, tôi vẫn khai và tôi vẫn duy trì năm, tôi vẫn
Để
làm
cái
đúng
đó
thôi,
để bỏ vô cái bộ hồ sơ để được chấp thuận ở lại Mỹ hợp pháp đó. Vì cái
để
lý
chứng
do
minh
đó.
là, để chứng minh là những người này là một người công nhân tốt và cái người giúp ích cho xã hội, chứ không phải là một cái gánh nặng cho xã hội, nó kiểu như vậy.
Và họ chỉ làm điều này khi họ đang tiến tới cái vấn đề là xin được ở lại Mỹ hợp pháp đó, để cũng có cái quyền lợi cho nên họ mới làm.
À,
Người ta
cũng
thắc
có
mắc.
nhiều người người ta cũng không có tính tới con đường họ lại, nhưng mà họ vẫn khai.
Những cái phúc lợi xã hội của những cái người tại sao người bất hợp pháp mà vẫn khai thuế, đóng thuế để làm chi? Thì anh có giải thích là họ có những cái nhu cầu là họ đang bất hợp pháp, họ đang xin được hợp pháp mà, cho nên họ muốn khai thuế để mà chứng minh họ là công dân tốt, có làm ăn đóng thuế đàng hoàng. Rồi bây giờ nói về cái chuyện là nghĩa vụ đóng thuế của người bất hợp pháp rồi. Bây giờ cái nghĩa vụ đóng thuế của dân Mỹ thì có rất là nhiều người thắc mắc là tiền thuế của tôi lo cho di dân bất hợp pháp nhiều quá, tôi bức xúc, tôi không đồng ý, tôi bất bình. Thì ngược lại thì những cái phúc lợi xã hội mà của xã hội Mỹ mà cho di dân bất hợp pháp, luật sư Khanh, tuy là rất ít thôi, tuy là ngặt nghèo lắm mới được, nhưng mà nó cũng là tiền thuế của dân phải không?
Nó có nhưng mà nó rất là ít so với những cái con số mà Khanh nói rằng là những người bất hợp pháp họ có đóng vào cái quỹ thuế. Giống như là bên bây giờ mình chỉ nói thôi nhá, tại hồi nãy Khanh có nói là bên Mỹ có 50 tiểu bang và không phải tiểu bang nào cũng chi cái số tiền giống nhau cho những người di dân bất hợp pháp, bởi vì cái vấn đề là con số người di dân bất hợp pháp nó sẽ khác từ tiểu bang tới tiểu bang. Giống như thống kê của Texas đưa ra là ví dụ là những cái bệnh viện những bệnh viện thường á, họ chi cỡ 717 triệu mỗi năm để mà lo cho những người bất hợp pháp. Và về emergency Medicaid đó, giống như cái chương trình hồi nãy Khanh nói là cho những cái vấn đề là những cái người mà cần khẩn cấp á, thì chi cỡ 90 triệu một năm, thì cộng hai cái đó lại cỡ đâu 800 triệu. Mà đó chỉ là bên Texas thôi. Cali có thể cao hơn bởi vì có con số người bất hợp pháp của bên Cali cũng cao. Nên vì vậy cái này nó sẽ rất là tùy theo những tiểu bang, nhưng mà theo Khanh biết và theo những cái thông tin mà Khanh có thì tổng cái con số tiền đó mà những tiểu bang này chi ra so với con số tiền mà những cái người bất hợp pháp họ có đóng vào cái quỹ thuế bên IRS đó, nó cũng không chênh lệch nhiều nhau nhất lắm đâu. Nên vì vậy
Ví
có
dụ như ở
nhiều người người
Texas
ta
hả?
nói là
Mình đưa một cái đơn cử, ví dụ ở Texas đi, họ nói rằng mỗi một năm tôi chi 800 tới 850 triệu cho di dân bất hợp pháp, hỗ trợ những cái đó đó, những cái phúc lợi đó. Thì ngược lại, riêng cái con số mà Texas nhận được từ tiền thuế của di dân bất hợp pháp là bao nhiêu, anh có không?
cái này mà họ không có thống kê chị, tại vì bên IRS họ chỉ có nói là tổng con số là số tiền đó, họ không có chia breakdown từ tiểu bang tới tiểu bang.
Thế nên cũng
Nên vì
không
vậy
biết là
nó khó nói, tại vì vấn đề con số tổng con số cuối cùng là bên sở thuế họ nắm, họ cứ nói là cái con số thống kê là như vậy, còn vấn đề lâu lâu tiểu bang lại nói ồ bên tiểu bang chi như thế này, nhưng mà bên sở thuế họ lại không có nói rằng họ không có đưa ra cái breakdown, họ nói là ok cái số tiền ba mấy tỷ này nó sẽ là bao nhiêu cho tiểu bang này, bao nhiêu cho tiểu bang kia, họ không có báo như vậy. Nên vì vậy mình cũng khó nói về cái vấn đề, mình cũng không hiểu về cái vấn đề là tiểu bang nào chi nhiều hơn hoặc là tiểu bang nào chi ít hơn.
Và cũng có một cái thống kê của một cái viện Cato, viện gọi là tên là Cato, thì họ nói rằng là cái số di dân bất hợp pháp á, thì 50% tới 75% là có đóng thuế, tức là hơn phân nửa cái di dân bất hợp pháp là có đóng thuế. Thì không biết là cái con số Trà My đưa ra đó, anh có con số nào khác để kiểm chứng lại không?
Dạ không, em không có con số đó, em chỉ thấy con số tổng ở bên sở thuế họ đưa ra.
Có nghĩa là nếu mà
Nên vì
10 người
vậy,
di
quý vị nói nhé, ở bên Mỹ thì hiện tại bây giờ đâu có cỡ 11, 12 triệu người ở bất hợp pháp so với cái tổng con số là cỡ 300 triệu người dân. Nên vì vậy, nếu mà ví dụ trong 11, 12 triệu người đó mà hơn 50%, có nghĩa hơn 6 triệu người đóng thuế, là con số đó cũng rất là cao. Bởi vì quý vị phải nhớ trong 12 triệu người đó không phải ai cũng là người lớn, có thể là có trẻ con, có những người lớn tuổi nữa. Nên vì vậy nếu mình gạt ra trẻ con và những người lớn tuổi, nếu mà mình nói 50% của những con người đó, là có nghĩa 6 triệu người đó, cái con số đó cũng rất là nhiều luôn á, chứ không phải ít đâu.
nếu mà nói từ 50% trở lên di dân bất hợp pháp đóng thuế đó, thì có nghĩa là cứ 10 di dân bất hợp pháp thì có hết 5 người đóng thuế rồi. Thì cái con số đó nó cũng cho người ta thấy rằng họ cũng có trách nhiệm đấy chứ không.
Dạ đúng rồi,
Nhưng mà ngược
có nghĩa
lại
là
phía bên
cứ
kia, phía những người chỉ trích thì họ nói rằng là những di dân bất hợp pháp thường thường họ làm những công việc lương thấp cho nên đóng thuế cũng không bao nhiêu hết đó. Tại vì thuế theo cái tỷ lệ mức lương mà đóng không nhiều hết mà nhận phúc lợi xã hội nhiều hơn rất nhiều, cho nên là gánh nặng xã hội cho tôi, là gánh nặng cho người thọ thuế chính đáng hợp pháp của Mỹ. Thì đó là những cái luồng ý kiến tranh cãi giữa cái chuyện là
đúng rồi.
hỗ trợ cho di dân bất hợp pháp hay không. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì là phần là trả lời câu hỏi cho quý vị, nhưng mà trước khi mà trả lời câu hỏi này, một câu hỏi cuối cùng đó là cái người di dân có nhận sự giúp đỡ từ người thọ thuế Mỹ hay không? Thì di dân hợp pháp là có, di dân bất hợp pháp cũng có, nhưng mà ít thôi, rất hạn chế thôi, phải không ạ?
Rất là hạn chế, rất hạn chế về những gì họ có thể nhận được. Mình tóm tắt lại là họ có thể nhận được cái chương trình Emergency Medicaid cho những cái tình trạng khẩn cấp về y tế mà họ cần phải có này. Cái thứ hai á, là họ có thể cho con cái của họ xin cái tiền ăn trong trường. Cái thứ ba là những người phụ nữ có con đang
Có
mang
thai.
thai, hoặc là những người có thai, hoặc là những trẻ em bất hợp pháp mà dưới tuổi vị thành niên, có thể xin cái chương trình CHIP để mà lo về cái vấn đề cái thời kỳ thai nghén, và cho các cháu mà đang đi học có cái tiền để mà đi khám bác sĩ khi mà các cháu bị bệnh về thuốc men, về mắt, về răng luôn. Nên vì vậy thực tế ra Mỹ thì cũng rất là công bình về những người nào có quyền để mà xin cái đó, nhưng mà cũng rất là hạn chế về cho những người bất hợp pháp, bởi vì họ muốn cái gì họ phải bỏ tiền ra họ chi. Và cái thứ hai nữa rằng là những người này, giống như quý vị biết đó, là những cái công việc họ làm không phải là công việc đẻ ra rất là nhiều tiền, mà thông thường cái những công việc sẽ là công việc tay chân nặng nhọc. Nên vì vậy tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi, nhưng mà Khanh thấy rằng là Khanh thì Khanh theo dõi từ lúc mà Khanh làm về di trú tới giờ, là Khanh cũng phải coi là giống như là những cái người Khanh Khanh cũng biết là trước Khanh nữa, mười mấy năm, hai mấy năm, ba mấy năm trước khi Khanh làm nữa, là có rất nhiều người ta đã qua Mỹ, họ mua an sinh xã hội, họ đóng một cái quỹ an sinh xã hội rồi. Và vấn đề là cái bên quỹ an sinh xã hội họ cũng biết là có con số rất là lớn, nhưng mà những người đó đóng mà họ lại không được hưởng gì cả. Nên vì vậy thì mình mới nói có qua có lại, có thể.
Nhưng mà cái bức tranh toàn cảnh cho thấy là cái giá phải trả rất đắt đối với những người tới Mỹ bất hợp pháp, tức là rủi ro không nói rồi, sau đó là thiệt thòi nữa, chứ đừng có mơ mộng rằng là đi qua đây sẽ được là viện trợ, sẽ được là hỗ trợ phúc lợi xã hội, sẽ có được cuộc sống đàng hoàng ấm no. Nếu mà mình bất hợp pháp thì mình phải trầy da trống dậy, mình phải chống chọi với bao nhiêu là khó khăn thử thách ngoài kia, làm sao cho mình hợp pháp cái đã rồi lúc đó hẳn tính. Thì con đường hợp pháp lúc nào cũng là cái con đường tốt nhất. Trong cái hệ thống di trú của Mỹ chằng chịt khổng lồ như vậy, họ cũng chỉ mong là giải quyết những đơn xin hợp pháp mà thôi. Những cái gì bất hợp pháp nó là một cái sự khó khăn cho cả đôi bên, không những khó khăn cho chính phủ Mỹ mà cũng khó khăn cho cả những người đương đơn chính chủ bất hợp pháp đó nữa. Thành ra quý vị phải biết là con đường tới Mỹ bất hợp pháp là một con đường không nên. Thành ra nếu mình hiểu biết rõ thì mình không tránh cái thông tin ngộ nhận, để mà mình tránh những cái phiền toái, những cái khó khăn cam go, mà những cái gọi là mình tự đeo gông vào mình. Nếu mà mình thiếu hiểu biết đó, thì mình tự chuốc họa vào thân để làm gì, phải không thưa quý vị? Bây giờ là phần trả lời câu hỏi mà quý vị thắc mắc nãy giờ, mà quý vị cũng đáng chờ trong lúc chương trình trục trặc quý vị cũng ở lại. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Sang Trần xin hỏi diện F2A, vợ chồng thì hiện nay rơi vào khoảng mấy năm được phỏng vấn?
F2A thì đối với Khanh đó thì nó sẽ rơi cỡ 3 năm tới 3 năm rưỡi. Bây giờ thì bên Bộ Ngoại giao họ có lên cái lịch trình để phỏng vấn những người F2A, tại vì quý vị biết trong thời gian bị Covid đó thì F2A bị đẩy lui về sau, không bao giờ được hỏi phỏng vấn luôn. Nếu mà có lịch phỏng vấn thì suốt ngày cứ bị dời, nhưng mà bây giờ thì lãnh sự đang làm việc lại bình thường, như cũng không nhanh giống như trước đây, nhưng mà cỡ 3 năm rưỡi rồi từ cái ngày mình phỏng vấn, từ cái ngày mình nộp đơn.
Điền Nguyễn Thế cho em hỏi lý lịch tư pháp số 2 thời gian bao lâu hết hạn?
Thông thường cái lý lịch tư pháp số 2 thì có hạn trong vòng 6 tháng.
Phương Minh cho hỏi vì sao dân Việt Nam tị nạn?
Có nhiều lý do lắm. Hồi trước khi thời kỳ cha ba của Khanh thì coi như là tị nạn chính trị về chiến tranh. Và sau thời kỳ đó thì có nhiều lúc tị nạn về chế độ, về những cái tôn giáo, đạo giáo bị đàn áp. Nên có rất nhiều lý do khác nhau, và tùy theo với cái vấn đề cái sự tự do của ngôn ngữ nữa, giống như muốn phát biểu như thế nào cũng có sự tự do thì bị hạn chế, nên vì có nhiều người ta muốn xin tị nạn theo những cái con đường đó. Và luật Mỹ, luật di trú Mỹ cho phép thì ai có đủ điều kiện và chứng minh được thì có thể xin tị nạn thôi.
Luật sư Khanh nói tự do ngôn ngữ, tức là ý anh muốn nói là tự do ngôn luận đó. Việt Nam thì có rất là nhiều những cái trường hợp đi tị nạn vì họ đấu tranh cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp vân vân, hay là tự do chính trị đó, họ bị đàn áp. Tức là hồi xưa cái đợt làn sóng tị nạn người Việt đầu tiên tới Mỹ đó sau năm 75 là tị nạn chính trị, sau khi tức là thay đổi chế độ thì miền Nam rất đông những người dân ở miền Nam bỏ nước ra đi vì họ muốn tìm kiếm một cái chân trời tự do, họ không chịu nổi cái sự kiểm soát, phong tỏa, kiềm chế và cái kể cả những cái đòn trả thù của cái chế độ mới, cho nên họ phải ra đi tìm tìm đường đưa tới một cái bến bờ tự do hơn. Lúc đó là thuyền nhân, họ đi vượt biển bằng thuyền, mình mới có là cái từ thuyền nhân từ đó mà xuất xứ mà ra. Thuyền nhân Việt Nam đã hết rồi, sau những năm 90 không còn nữa. Hiện bây giờ là Việt Nam mà tới Mỹ tị nạn chủ yếu là tị nạn tôn giáo, tị nạn chính trị, tị nạn do họ đấu tranh về môi trường, đấu tranh về tự do ngôn luận vân vân, những cái quyền tự do cơ bản
Và
họ đấu tranh họ bị
có
đàn
một
áp.
cái lý do chính nữa, nhưng mà cái lý do này không phải là một cái để mà mình xin tị nạn được, thì cái đó là bởi vì mưu sinh, phải đi kiếm tiền, đi
Là
xin đi
gì?
làm công việc để mà sao để mà đi có
Lý
một
do
cái
kinh
cơ
tế.
do kinh tế, nhưng mà cái đó không phải là một cái nền tảng mà mình có thể xin cái hồ sơ tị nạn được, nhưng mà nó là cái
Lý
nền ẩn
do.
ở dưới tất cả mọi người để mà khi họ xin tị nạn.
Ngày nay thì lý do đi xin tị nạn chủ yếu là vì kinh tế đó, họ muốn thay đổi cuộc sống, họ muốn đổi đời đó, muốn kiếm tới một cái nơi mà nghe nói là thiên đường Mỹ, giấc mơ Mỹ, là những cái nơi mà sống có cuộc sống thoải mái khá giả hơn, là vì kinh tế là chủ yếu, cho nên là có rất nhiều người bỏ tiền để mua thẻ xanh bằng mọi cách, mua thẻ xanh qua hôn
Dạ
nhân
đúng.
giả, mua thẻ xanh qua du lịch kết hôn giả, rồi
Đập
mua thẻ
đắng bút
xanh qua.
tay để mà đặt tới chân tới Mỹ. Dạ.
Đó. Thì nếu mà quý vị muốn biết tại sao dân Việt Nam tị nạn thì quý vị cũng phải hiểu rằng là cái bối cảnh lịch sử như thế nào và cái hiện thời sống, cái đời sống thực tại ra sao. Quý vị hiện bây giờ nếu quý vị ở Việt Nam, nếu có cơ hội tới Mỹ, quý vị muốn tới hay không, thì cái đó cũng trả lời cho quý vị tại sao nhiều người dân Việt Nam muốn tới Mỹ tị nạn. Xin hỏi luật sư, việc di dân qua Mỹ đó mà có bị viêm gan B có được vào nước Mỹ hay không, liên quan tới danh sách những bệnh không được vào nước Mỹ?
Hepatitis B hình như là bị để coi nhé.
Quý vị cứ để tiếp tục những câu hỏi của quý vị trong phần bình luận nha. Chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình vẫn còn diễn ra, ít nhất là 15 phút nữa. Sẽ từng tự giải đáp cho quý vị từ trên xuống dưới, kể cả bên Facebook lẫn bên YouTube. Chúng tôi
Hepatitis B không phải là một trong những cái bệnh mà bị loại ra từ để mà nhập cư vào Mỹ. Nên vì vậy quý vị nếu mà bị viêm gan B trong cái hồ sơ thì cũng không sao cả, tại vì nó không có nằm trong danh sách trong những cái bệnh mà bị Mỹ coi như loại ra ngoài. Lúc trước mình có nói là syphilis, gonorrhea, mấy cái khác, nhưng mà nó không bao gồm hepatitis B đâu nhé.
Viêm gan B được. Xin hỏi Nguyễn Xu, em bảo lãnh con nhỏ diện IR2 qua được Mỹ, em muốn dẫn con đi làm hộ chiếu Mỹ theo quốc tịch của em là được phải không?
Cái này nó sẽ tùy. Trước hết là lúc mà quý vị bảo lãnh là quý vị đã có quốc tịch chưa, hoặc là lúc mà ví dụ nha, quý vị đang có thẻ xanh thì quý vị làm giấy tờ bảo lãnh, Xong trước khi cháu qua quý vị có quốc tịch, thì một khi con của quý vị đặt chân qua nước Mỹ thì thực tế là con của quý vị đã có quốc tịch luôn rồi. Thì nếu mà nói như vậy, quý vị chỉ cần đưa cháu lại, một trước hết là đưa vào lại chỗ bưu điện Mỹ á, để mà xin hộ chiếu cho cháu, cái con đường nó là nhanh nhất. Còn nếu mà muốn ngồi điền cái đơn N600 thì đợi cũng cỡ 2 năm, 2 năm mấy để mà có cái kết quả của sở di trú họ gửi về cái certificate cho cháu.
À, vẫn cái câu hỏi này là đã ly hôn ba cháu rồi, khi làm hộ chiếu cho con có đòi phải có ba đứa nhỏ hay không? Nếu có thì đưa giấy ly hôn và giấy được
Cái
quyền
này
nuôi
nó sẽ
con.
tùy theo cái vấn đề rằng là để mà con của quý vị ăn theo quý vị á, thì quý vị phải chứng minh rằng là một trong bố hoặc mẹ đã nhập tịch trước khi cháu 18 tuổi, và ví dụ hai người có ly hôn á, thì cháu phải được ở với cái người có quyền nuôi cháu và phải ăn theo cái người có cái quốc tịch mà cái người đang nuôi cháu. Ví dụ trong cái hồ sơ ly dị của quý vị nói rằng là quý vị là người mẹ có quyền nuôi con và quý vị có quốc tịch, và sau này con quý vị qua ở với quý vị thì yes, cái này được quý vị được truyền xuống. Nhưng mà nếu mà hồ sơ của quý vị là người bố có quốc tịch chẳng hạn mà quyền nuôi là của quý vị, thì lúc mà làm giấy tờ thì sở di trú họ sẽ không chịu.
À, câu hỏi của Mỹ Mỹ là mới có visa diện F2B, tháng sau sẽ bay qua Mỹ. Hiện có ba câu hỏi. Thứ nhất, khoảng một tuần sau khi đặt chân tới Mỹ có thể bay về Việt Nam làm hôn thú bảo lãnh bạn trai được không?
À, được chứ, nếu quý vị muốn qua ở 2 ngày quý vị bay về cũng được, không phải vấn đề. Chỉ là quan trọng là lúc mà quý vị vào Mỹ, quý vị thông thường là sở bên hải quan họ sẽ đóng cái dấu mộc vào trong cái hộ chiếu của quý vị, bởi vì lúc mà quý vị qua Mỹ quý vị sẽ không có nắm thẻ xanh trong tay liền đâu, ít nhất là 150 ngày sau sở di trú họ mới gửi cái thẻ xanh về. Và ví dụ là quý vị vào rồi họ đóng cái dấu mộc vào, thì tới lúc đó quý vị có thể ra lại nước Mỹ và vào lại với cái dấu mộc đó và cái thị thực quý vị mà không cần cái thẻ xanh. Thì như vậy thì quý vị cũng đủ cái thời gian để mà quay về để mà cưới người chồng bạn trai quý vị. Nhưng mà quý vị phải nhớ thế này, có nhiều lúc quý vị cần phải có cái bộ công hàm độc thân quý vị mới về bên Việt Nam để cưới lại được.
Dạ 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 đây câu hỏi tiếp theo của bạn này là chưa làm hôn thú nhưng có con chung, vậy khi nộp hồ sơ có khai cái phần này không?
À, cái này là khá hiểu rồi. À, khi mà quý vị làm cái đơn DS-260 quý vị bắt buộc phải khai là quý vị có con, và có nhiều nếu mà cái DS-260 trong cái hồ sơ đó quý vị phải gửi cái giấy khai sinh của cháu á, thì trong đó sẽ có tên của người bố. Và thực tế ra rằng là nếu mà quý vị có khai thì không thành vấn đề, còn nếu mà quý vị không khai thì nó sẽ là một cái vấn đề lớn sau này. Mà một khi quý vị khai xong rồi, ví dụ sau này họ hỏi ồ trước hai người không cưới nhau, mà nó cũng không sao. Nên thông thường nếu mà như vậy thì nên cho một cái thời gian giãn ra một chút, hãy quay về để mà cưới thay vì ngày trước ngày sau hoặc là trong vòng tuần quay về cưới lại cưới
Yeah.
liền.
Đó là câu hỏi tiếp theo là sau khi nộp I-130 xong em cần phải mỗi năm về Việt Nam một lần để chứng minh quan hệ với người bạn trai hay không, hay chỉ cần chứng minh là hai đứa thường xuyên trao đổi qua tin nhắn điện thoại là được?
Tốt nhất là quý vị vẫn quay về để mà, tại vì họ biết là quý vị đã quen nhau trước rồi, bởi vì quý vị có con nhau mà. Thì nên vì vậy cái cháu đó là cái tốt nhất để mà chứng minh là hai người vẫn là thật. Còn về cái vấn đề lý do tại sao trước giờ không cưới thì cái đó là nếu mà họ hỏi thì quý vị cần phải có một câu lý do trả lời cho họ bên Bộ Ngoại giao thôi.
Tâm Chế Thanh xin hỏi, cách đây 4 năm gia đình người anh đã phỏng vấn cho do hoàn cảnh nên không được cấp visa, lúc đó người con 13 tuổi. Nay lãnh sự xem xét lại hồ sơ cấp visa thì người con 17 rồi, nên lãnh sự gửi giấy xanh yêu cầu đến đã lăn tay. Vậy khi nào được vào lãnh sự thì người anh phải làm gì, xin hướng dẫn. Nếu đã gửi thơ như hướng dẫn trong giấy xanh thì bao lâu người anh mới nhận được sự đồng ý của lãnh sự?
Nếu mà quý vị đã phỏng vấn xong và quý vị được lãnh sự đưa cái giấy xanh để bổ sung hồ sơ và quý vị bổ sung sau rồi, thì quý vị có thể đợi, thông thường nó sẽ nhanh lắm, khoảng 1 tháng 2 tháng, nhưng mà có thể kéo dài tới 6 tháng lận, tại vì sẽ tùy theo là bên Bộ Ngoại giao họ có muốn đi điều tra cái hồ sơ này nữa không. Nếu mà quý vị đợi quá 6 tháng từ cái ngày quý vị bổ sung giấy tờ với bên Bộ Ngoại giao á, thì mà quý vị chưa có câu trả lời thì Khanh chắc chắn rằng là sợ bên Bộ Ngoại giao họ đang đi điều tra hồ sơ. Nhưng mà thông thường bổ sung xong hết rồi thì trong vòng 6 tháng họ sẽ cho mình biết là cái kết quả họ cấp cái thị thực cho mình không. Còn về vấn đề quý vị đưa ra tuổi của con của quý vị 17 tuổi thì chưa ăn nhầm, bởi vì qua 21 tuổi mới lo, chứ khoảng dưới 21 tuổi thì không sao cả.
Dạ, Thi Thi xin hỏi là CR1 có ngày ưu tiên tháng 2 năm nay, đến nay chưa được review lần 1 thì có vấn đề gì không?
Nếu mà quý vị mới nộp tháng 2 năm nay cái đơn I-130 thì quý vị cần phải ngồi đợi tiếp, chưa xong đâu ạ.
Tâm phàm, tôi ở Houston bất hợp pháp 25 nay rồi, 25 năm rồi, khổ tâm vô cùng, làm sao đây luật sư?
Quý vị cần phải ngồi xuống với một cái người luật sư di trú, nói rõ ràng ra hết coi như là tiền sử và trong cái quá khứ của quý vị như thế nào, rồi xong 25 năm qua đó có gì xảy ra, có gì thay biến trong cái cuộc đời của quý vị không, có lập gia đình hay không, có con cái hay không, và từ đó mới bắt đầu để tìm cách để mà giải quyết. Còn nếu mà trong tình trạng rất là hiếm là quý vị giống như trong một những cái người khách của Khanh đó, là ví dụ vào Mỹ hợp pháp rồi xong từ đó ở bất hợp pháp và không có con không có gì hết thì cũng khó giải quyết lắm. Cũng có cách nhưng mà nó cái cơ hội nó cũng không nhiều đâu, nhưng
Phú
mà phải ngồi
Lai
xuống.
diện, Phú Lai diện, anh chị em bảo lãnh được 9 năm rồi, email trả lời vẫn còn chờ đợi, vậy còn bao nhiêu năm nữa?
Cái dạng hồ sơ anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, là thông thường phải đợi cỡ gần 15 năm rưỡi lận. 9 năm thì nếu mà trước hết quý vị phải coi là cái I-130 của quý vị á, quý vị có thể lấy cái số 1-800-375 5283 gì đó, gọi vào cho sở di trú hoặc là lên cái trang USCIS.gov của họ làm cái inquiry, đưa cái mã số của hồ sơ vào và hỏi rằng là tại sao chưa có câu trả lời. Nếu mà tại vì có nhiều lúc á, là quý vị di chuyển qua một địa chỉ khác mà quý vị không có cập nhật với bên sở di trú thì có thể sở di trú gửi giấy tờ gửi thông tin cho quý vị và bị thất lạc thì có thể hồ sơ bị coi như bị bác. Nhưng mà nếu quý vị vẫn ở một địa chỉ và vẫn chưa thấy gì từ sở di trú thì có nghĩa rằng là họ vẫn đang duyệt cái hồ sơ của quý vị, nên mình chỉ ngồi đợi thôi. Còn nếu mà quý vị nóng lòng thì quý vị có thể gọi vào cái số 1-800 mà Khanh nói đó, hoặc là quý vị nhìn vào cái hóa đơn nhé, đi ở phía dưới của cái trang mà bên tay trái nó sẽ có cái số 1-800 đó cho quý vị. Còn nếu quý vị muốn lên online thì quý vị vào uscis.gov, và nó sẽ có cái trang mà nó để mà My Case Status, quý vị vào đó để cái mã số hóa đơn vào thì cái hệ thống sẽ cho biết là sở di trú họ đang duyệt việc như thế nào. Còn nếu mà quý vị cần mà liên lạc với họ thì cái trang đó nó cũng có thông tin để mà cho quý vị liên lạc với bên sở di trú luôn.
Có thể nào là trong cái trường hợp mà mình dời nhà rồi họ liên lạc với mình không được, cái họ dẹp hồ sơ mình luôn không? Luật sư Thanh lúc đó có khiếu nại gì được không?
Đã có chứ. Có, Khanh đã đại diện cho những người để hồi xưa Khanh đã làm để mà thắng hồ sơ lại rồi, có chứ. Tại vì vấn đề là sở di trú, lúc mà quý vị làm việc với sở di trú, quý vị phải biết rằng là mỗi lần mà quý vị di chuyển địa chỉ mới thì quý vị phải cập nhật cho sở di trú trong vòng 15 ba tới 30 ngày. Tại vì nếu mà trong thời gian quý vị di chuyển mà quý vị thông báo cho họ mà họ vẫn gửi những thông tin về địa chỉ cũ thì cái đó phải lỗi sở di trú, cái đó là lỗi của quý vị. Tại vì họ sẽ không bao giờ biết là quý vị thay đổi bao nhiêu địa chỉ, mà bổn phận của quý vị là phải cập nhật với sở di trú là quý vị đã đi làm một cái nhà khác hoặc là có địa chỉ mới.
Thì họ hủy cái hồ sơ của mình luôn, rồi mình khiếu nại như thế nào ạ? Xin xỏ
Một khi
cứu xét
hồ
không?
sơ đó thì nó sẽ tùy, tại vì cái thời gian mình khiếu nại nó rất là hạn chế. Tại vì quý vị biết lúc mà sở di trú họ đưa ra quyết định mà họ bác đơn quý vị á, thì mình có 30 ngày từ cái ngày mà họ bác đơn của mình để mình xin mở hồ sơ mới. Và nếu mà quá 30 ngày mà sau này mình biết được đó, thì mình phải xin cái motion to reopen and reconsider, có nghĩa là mình xin với họ để mà họ cân
Cứu
nhắc
xét.
lại để họ mở lại. Và cái đó thì nó sẽ tùy theo cái hồ sơ như thế nào. Khanh cũng đã xin được rồi, có những hồ sơ họ mất đi, họ không trả lời trong vòng 2 năm. Và Khanh cũng xin cứu xét lại, nhưng mà cái này thì Khanh sẽ nói là nó sẽ tùy thôi, 50-50. Khanh không bao giờ nói rằng sẽ được 100%, bởi vì vấn đề là Khanh không phải người quyết định, mà mình chỉ biết là mình gom những cái thông tin làm thế nào để mà cho cái hồ sơ nó ổn cho thân chủ thôi, chứ còn ngoài ra cái quyết định là nằm về bên sở di trú.
Hoàng Quân Võ xin vui lòng cho email của luật sư Thanh không, mình cần liên lạc và giải đáp giúp đỡ.
Nếu mà quý vị tốt nhất là quý vị đặt câu hỏi qua chương trình, tại vì nếu mà email Khanh thì có nhiều lúc Khanh cũng không có cơ hội để Khanh trả lời, nhưng mà nếu mà quý vị muốn thì cái địa chỉ email của Khanh là khanhtphạmlawfirm@gmail.com, một lần nữa đó là khanhtphạmlawfirm@gmail.com.
Kết hôn dạng hôn phu có cần đăng ký kết hôn ở Việt Nam hay không? Mất thời gian bao lâu?
Nếu mà quý vị đăng ký kết hôn rồi thì có nghĩa là nó không phải là, cái đó là quý vị làm bảo lãnh vợ chồng rồi. Hôn phu hay hôn thê, nếu mình sử dụng cái từ hôn phu hôn thê có nghĩa là mình chỉ là loại fiance thôi, fiance thì chưa có đăng ký kết hôn nhé, nhưng mà một khi mình đã đăng ký kết hôn rồi thì mình không có thuộc về cái dạng fiance nữa, nhưng mà mình sẽ thuộc về dạng vợ chồng. Nên cái câu hỏi này quý vị phải thay đổi lại, tại vì nó sẽ không có thích hợp về vấn đề mình nói là hôn phu là khi mình đã có cái giấy hôn thú rồi, không phải nữa, cái đó người nào là vợ và chồng rồi.
Tiến Phi Nguyễn, em diện F21. F21 hả? Thì được sự khen. Có con chung cả.
F21 có đâu à?
Dạ, F21 Trà Vy cũng mới nghe đó. Chắc F2 A,
F21
B
không có, có thể là một là F1, có thể là một là F1 hoặc hai F2A hoặc F2B, không có bao giờ có F, trừ
dạ
khi
thế
quý vị nói trong cái visa quý vị là F21.
F21 chắc vậy quá. Em diện F21. Có gì không?
F21 nó là, để coi,
Dạ,
ok
để
thì
đọc
cứ
hết câu
hỏi
hỏi
tiếp đi
xin
ạ.
cơ luật sư Khanh nghĩ sao nha. Có con chung cả cưới 7 năm, tuần sau phỏng vấn thì có phỏng vấn khó khăn gì không? Vì thời gian quen vợ chồng rất ngắn.
Cái diện F21 có nghĩa là cái vợ chồng của những người có thẻ xanh, chứ không phải là mình nói với cái category F21 nhé. Còn về cái vấn đề quý vị quen nhau nhanh hay không á, nó mang nhầm. Cái quan trọng là cái lịch sử của quý vị trong thời gian vừa qua như thế nào, quý vị có con cái hay không, quý vị có những cái gì để mà chứng minh là quý vị vẫn còn liên lạc hay không, người chồng của quý vị có về thăm quý vị nhiều hay không, hay là cưới quý vị xong để quý vị ở đó. Hoặc là có nhiều lúc ví dụ cưới xong mà xong quý vị có bầu và quý vị chuẩn bị mang, chuẩn bị đẻ thì cái đó là mình cũng có thể chứng minh được. Hoặc là ví dụ tốt hơn nữa là ví dụ lúc mà người bố không có bên đó thì mình làm cái DNA test, mình chứng minh đây là người bố, thì những cái bằng chứng đó là rất là ok. Cho dù có nhiều người canh làm người ta mới gặp nhau có 2-3 tuần người ta cưới nhau, người ta bảo lãnh, cái đó rất là bình thường. Cái vấn đề là cái quan hệ giữa người ta, giữa hai người trong cái quá trình mà họ làm giấy tờ là như thế nào thôi, và mình có bằng chứng gì để mình chứng minh cái quan hệ đó là quan hệ vợ chồng.
Dạ, 3 tuần rồi mới thấy live của luật sư đó. Dạ đúng rồi, luật sư vắng mặt 3 tuần. Cảm ơn quý vị theo dõi thường xuyên nên biết được sự vắng mặt của luật sư Khanh. Trà My mong là quý vị theo dõi thường xuyên, tại vì lâu lâu hữu sự trục trặc lắm đó thì luật sư Khanh mới vắng mặt thôi, chứ còn thật ra là chương trình thường xuyên đều đặn mỗi tuần mấy năm nay rồi, rất lâu rồi, năm nay rồi. Dạ, Hân Nguyễn, CR1 nhưng bị từ chối trả về USCIS đến tháng 7 2022, người bảo lãnh đã khiếu nại. Vậy cho em hỏi phải đợi bao nhiêu lâu nữa?
Thực tế quý vị không nên khiếu nại cái hồ sơ đó. Nếu mà cái người bảo lãnh vẫn là cái người mà làm cái hồ sơ cũ đó, thì cứ bỏ hồ sơ đi làm lại cái mới, nó sẽ nhanh hơn là mình khiếu nại.
Thanh Bùi, người có quốc tịch bảo lãnh vợ hoặc chồng bao lâu sẽ được chấp thuận?
Nếu mà trong thời buổi thông thường thì cỡ 5 tới 5 rưỡi ạ.
Tôi đã bảo lãnh 2 con nhỏ qua đây đầu năm nay rồi, và năm nay nộp hồ sơ bảo lãnh con, bảo lãnh chồng thì cần khai thuế cho năm 23 khoảng bao nhiêu đủ bảo lãnh?
Nếu mà quý vị là đang khai độc thân, quý vị đang khai là độc thân và quý vị có 2 người con dưới tuổi vị thành niên và quý vị muốn khai đủ để mà quý vị bảo lãnh người chồng á, thì quý vị cần phải khai cỡ 30-31 ngàn cho 2022. 2023 là khai cho 22, còn cuối hai mà quý vị phải đợi tới 2024 cứ mới khai 2023, thì nếu mà quý vị đợi 2024 thì cỡ 31-32 ngàn, tốt nhất 32 ngàn.
Làm thế nào để con tôi được hưởng bảo hiểm y tế khám chữa bệnh như các trẻ em khác, cũng là câu hỏi của vị này luôn.
Cái này nó sẽ tùy coi như là con quý vị có thẻ xanh hay như thế nào. Nếu mà con quý vị có thẻ xanh thì quý vị muốn xin cái bảo hiểm về chip á, thì quý vị cần phải có thu nhập thấp. Cái thu nhập thấp cho thông thường để mà cho quý vị có được chip nó sẽ là dưới 200% của cái federal poverty level. Phải dưới 200%, nếu mà cao hơn 200% thì không được. Còn nếu mà quý vị là dưới 125% thì quý vị sẽ có được cái chương trình nó gọi là Medicaid chip. Medicaid chip thì quý vị không cần phải trả đồng nào cả khi đi khám bác sĩ cho các cháu. Còn nếu mà chip bình thường á, thì có nhiều lúc quý vị phải đóng cái số tiền 1 năm cho cái quỹ chip, và mỗi lần đi thì mình phải trả out of pocket, nhưng cái số tiền nó rất là ít. Nên vì vậy nó sẽ tùy theo con cái của quý vị có thẻ xanh hay không, và cái thứ hai là tùy theo cái mức thu nhập của quý vị như thế nào. Quý vị mới hỏi rằng là quý vị phải khai như thế nào để bảo lãnh người chồng. Thì nếu mà quý vị khai con số như vậy để bảo lãnh người chồng thì chắc chắn quý vị sẽ không có được chip cho những người con, nên cái này quý vị cân nhắc lại.
Một trong hai đường nào cũng muốn hết thì chắc khó rồi. Việt Trí, mình diện F1 con mình F2, con đi học trường công nhưng trường không yêu cầu nộp Y20 liên quan, chỉ cần giấy liên quan tới tiền điện nước, chích ngừa, bảng điểm. Như vậy
Đúng
cháu
rồi.
sau này như vậy cháu sau này xuất cảnh và nhập cảnh theo visa F2 còn hạn thì có ảnh hưởng gì không? Vì không thấy
Dạ
thông
không.
tin.
À, trước hết đó là sở di trú họ biết những cái vấn đề này, cái người F1 là cái người đi du học chính, còn những cái người con dưới tuổi vị thành niên, có nghĩa là có dưới 18 tuổi đó, có thể đi học thoải mái ở trường tư, trường công á, trường công không phải trường tư, và không có cần phải chuyển qua F1, bởi vì những người con quý vị là hiện đang ăn theo quý vị, nên vì vậy con của quý vị có thể đi học trường bình thường và không có vi phạm gì cả về cái vấn đề cái du học sinh của quý vị, chỉ là quý vị phải duy trì cái hồ sơ của quý vị thôi. Còn ngoài ra nếu mà quý vị đi học hoài hoài thì con của quý vị cũng có thể đi học hoài hoài tới xong lớp 12 luôn.
Tại
Sau
người
lớp
này lo
12 mới.
lắng người này lo lắng là vì không thấy thông tin trường liên hệ với cái hồ sơ
Trường
USCIS.
trường sẽ không bao giờ liên hệ, bởi vì họ họ sẽ không hỏi. Và cái thứ hai nữa là luật của di trú Mỹ về cái F1 cho phép những người ăn theo của F1, ví dụ giống như trẻ con của dưới tuổi vị thành niên, có thể đi học trường công miễn phí luôn tới lớp 12 và không cần phải thông báo gì cho sở di trú cả.
Richard Nguyễn xin hỏi từ ngày được gọi thông báo hồ sơ đã chấp thuận thì bao lâu được phỏng vấn em diện F1?
À, hồ sơ của quý vị nếu mà quý vị F1 á, thì trước hết quý vị phải đợi, bây giờ hồ sơ mới về tới ngày 15 tháng 12 2014 à. Hồ sơ chấp thuận là một chuyện, chấp thuận xong họ đẩy qua bên trung tâm thị thực để quý vị làm cái phần thứ hai á, làm cái phần đó xong thì trung tâm thị thực sẽ đẩy hồ sơ về bên lãnh sự, và tới lúc đó lãnh sự mới đưa cái ngày phỏng vấn. Còn cái I-130 chấp thuận không có đồng, không có nghĩa rằng là cái cuộc phỏng vấn của quý vị sẽ xảy ra liền sau đó đâu, bởi vì cái dạng F1 thông thường phải đợi cỡ gần 9 năm mới được qua, thì nó sẽ coi như tùy theo là bây giờ cái hồ sơ của quý vị nộp ngày nào rồi, mình sẽ lấy cái ngày ưu tiên đó, mình so với cái ngày mà Khanh mới nói ngày 15 tháng 12 2014 á, và mình sẽ biết rằng là mình bao lâu nữa mình mới có cơ hội mình đi phỏng vấn nếu mà mình làm xong hết rồi.
Nam Nguyễn, em ly dị vợ để ba mẹ bảo lãnh em và con theo diện F2B. Không biết sau này hai cha con đã qua Mỹ thì đợi tới lúc con có quốc tịch đủ 21 tuổi có thể bảo lãnh lại vợ em đã ly dị hay không?
Thoải mái, không thành vấn đề.
Louis, Nguyễn, em hỏi anh chị em có thể sanh 10 năm có quyền bảo lãnh anh chị bất hợp pháp. Anh chị bất hợp pháp. Bao
Dạ
lâu có
không,
thể đi làm?
anh chị em người người thường trú nhân không có quyền bảo lãnh anh chị em ạ, phải có quốc tịch mới bảo lãnh được, và cho dù người người anh chị em đó quốc tịch bảo lãnh thì sẽ những cái người được bảo lãnh sẽ không thể xin thẻ xanh được, bởi vì những cái người đó không phải là người immediate relative để mà xin thẻ xanh, nên vì vậy họ phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của họ ở bên Mỹ hoàn toàn nếu mà họ muốn xin thẻ xanh qua cái đó, hoặc nếu không họ phải rời khỏi Mỹ và sau đó họ về Việt Nam họ xin cái waiver of inadmissibility cho thời gian họ ở lại Mỹ bất hợp pháp, nếu mà vẫn dùng cái hồ sơ anh chị em bảo lãnh thắng được cái đó mới quay lại Mỹ được với thẻ xanh.
Tâm Nguyễn cho hỏi hồ sơ tồn đọng khi nào sẽ giải quyết hết? Biết nói hồ sơ diện gì?
Cái đó Khanh không biết ạ, tại vì cái đó nó sẽ tùy theo bên lãnh sự quán họ giải quyết như thế nào.
Duyên Ngọc diện F4 bao nhiêu năm mới được vậy luật sư?
F4 theo cái thống kê bây giờ là sẽ là 16 năm 2 tháng.
Bây giờ chuyển qua phía bên YouTube nha quý vị. Làm thế nào từ khi đăng ký kết hôn tới khi đặt chân tới Mỹ mà trên 2 năm thì thẻ xanh 10 năm đúng không, luật sư?
Dạ đúng rồi, nếu mà tới cái ngày quý vị được qua được bên lãnh sự quán họ cấp cái thị thực á, và tới lúc mà quý vị đặt chân qua Mỹ, nếu mà cái ngày quý vị đặt chân qua Mỹ xong rồi và cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của quý vị đã quá 2 năm thì quý vị sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn luôn, nên có nhiều người người ta sẽ đợi như vậy để mà họ có thẻ xanh vĩnh viễn và thay vì họ có thẻ xanh 2 năm.
A53 có câu hỏi là dạng hôn phu mất khoảng bao lâu mới được phỏng vấn?
Ngay lúc này hơi lâu ạ, tại vì nếu mà mình nói về cái dạng hôn phu có nghĩa là cái I-129F á, đợi lâu lắm, và đợi lâu sở di trú mới chấp thuận cái I-129F nữa. Khanh đang có cái hồ sơ gần chuẩn bị 2 năm rồi mà họ vẫn chưa có chấp thuận cái I-129F đâu. Thông thường cái I-129F sẽ được chấp thuận trong vòng 6 tháng, và cái thời gian mà nhanh nhất là Khanh làm từ lúc mà Khanh đọc hồ sơ tới lúc được qua Mỹ là 10 tháng, nhưng mà sau Covid một cái là nó kéo dài coi
Lộn hả?
như không.
Danh nhân Trần em mở hồ sơ F4 sau này có con thêm thì bổ sung hồ sơ được không và bổ sung thêm có dễ không?
Bổ sung thêm rất là dễ, bổ sung thêm bất kỳ lúc nào cũng được. Là một khi hồ sơ ở với sở di trú thì cứ lấy cái bản sao của cái hóa đơn của cái I-130 và cái giấy khai sinh của cháu, bản sao của giấy khai sinh của cháu và dịch ra tiếng Anh, đẩy vào cho sở di trú. Còn nếu mà bên lẫn bên trung tâm thị thực thì mình chỉ làm như vậy với trung tâm thị thực thôi.
David Dương
Rất
luật sư vừa mới nhắc tới COVID thì bạn hỏi là lãnh sự quán còn bắt buộc giấy khám sức khỏe có 2 mũi vaccine COVID mới cho vào phỏng vấn, đậu phỏng vấn hay không?
À, thì cái này là họ vẫn đòi hỏi là quý vị đã có chích ngừa đầy đủ rồi trong cái hồ sơ khám sức khỏe của quý vị.
Việc anh Trần diện F2B trong lúc chờ người bảo lãnh vào quốc tịch thì cần báo để chuyển diện lên F1 không? F2B chạy nhanh hơn F1 không cần báo được không?
Bắt buộc là cái luật pháp nó như vậy, một khi cái người bảo lãnh quý vị chuyển qua thành quốc tịch đó là tự động cái hồ sơ của quý vị phải được chuyển qua F1. Quý vị muốn duy trì cái F2B á, quý vị phải viết thư vào cho sở di trú nói rằng là tôi không muốn chuyển qua F1 nhưng mà tôi muốn retain cái status của tôi ở dưới F2B và sở di trú họ chấp thuận thì mới được. Tại vì có nhiều lúc á mình cứ đinh ninh rằng là mình giữ được cái F2B nhưng mà cái luật không cho phép vậy. Và tới lúc mình phỏng vấn thì sau này nếu mà quý vị có phỏng vấn mà quý vị có lọt đi nữa, mà bên quý vị qua bên Mỹ đi nữa, sau này nếu mà quý vị xin nhập tịch cái gì đó thì có nhân viên họ sẽ tra ra, họ nói là họ cấp sai rồi và quý vị phải sửa lại hết từ đầu, nên nó nhọc lắm. Nên cái con đường chính thức á, là ví dụ cái người bảo lãnh quý vị nhập tịch thì ngay cái lúc mà quý vị nhập tịch đó, cái người đó đã nhập tịch, quý vị phải viết lá thư vào với cái đơn nhập tịch đó nói rằng là yes, người bố của tôi hoặc là người mẹ của tôi đã nhập tịch rồi nhưng mà thay vì chuyển qua F1 tôi muốn xin giữ chân lại ở F2B. Mình phải xin như vậy với bên sở di trú, và hoặc là nếu hồ sơ đang nằm với bên trung tâm thị thực thì mình phải xin như vậy với bên trung tâm thị thực.
Huỳnh Tuấn, người có thẻ xanh ra khỏi Mỹ hơn 1 năm thì có được quay lại Mỹ không?
Được chứ, nhưng mà vấn đề rằng là nếu mà quý vị quay lại Mỹ thì quý vị sẽ được coi rằng là quý vị đang xin trở lại Mỹ, và một khi quý vị đang xin trở lại Mỹ thì người ta sẽ coi lại cái lịch sử của quý vị, giống như cái quý vị có tiền án hình sự hay không, lý do tại sao quý vị qua ở nước ngoài quá lâu. Quý vị phải chứng minh mấy cái đó, nếu chứng minh được là tiền sử của tiền án của quý vị về hình sự không có gì cả và quý vị có thể chứng minh rằng là cái lý do tại sao quý vị ở ngoài là bởi vì nó có thể nhiều cái nó ngoài cái tầm khống chế của quý vị thì quý vị vẫn có thể vào Mỹ bình thường. Đừng có nghĩ là mình đi nước Mỹ quá 1 năm thì mình không có quay về lại được, về được chứ, nhưng mà vấn đề là nếu mà lịch sử của mình trong trắng và không có vấn đề gì á thì rất là đơn giản, không khó đâu.
Levi Lý, trường hợp du lịch chuyển đổi diện kết hôn thì thời gian nên đăng ký kết hôn là khi nào, nếu lúc hết hạn visa du lịch mới tiến hành hồ sơ được không? Luật 90 ngày cho diện hôn phu, hôn thê là gì? Xin giải thích, xin lời khuyên về tiến trình thủ tục kết hôn và nộp hồ sơ di trú cho một cuộc hôn nhân thật.
Về vấn đề của hôn nhân quý vị thật hay không á, thì bên sở di trú họ vẫn nói rằng là nếu mà từ cái lúc mà quý vị đặt chân vào Mỹ, nếu mà trong vòng 90 ngày mà quý vị có những động tác gì để mà xin chuyển dạng hoặc là xin đi học thì tới lúc đó sở di trú họ sẽ coi là quý vị đang vi phạm cái visa đi du lịch. Nếu mà quý vị đợi sau 90 ngày quý vị mới kết hôn hoặc xin đi học đó, thì cái đó sẽ không sao. Còn về vấn đề nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch thì cho dù quý vị ở lại bất hợp pháp cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mà nếu mà quý vị cưới người có thẻ xanh thì quý vị phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của quý vị tới lúc mà quý vị có cái cuộc phỏng vấn và được cấp thẻ xanh.
Xin hỏi, tôi là di dân được 10 năm rồi và con gái tôi sanh năm 2002, 7 ngày phỏng vấn con gái tôi đi được không? Tôi cũng không hiểu câu này. Câu hỏi của Trần Phú.
Có thể là nếu mà quý vị đã được bảo lãnh 10 năm rồi, có nghĩa là nếu mà cái hồ sơ quý vị hỏi là anh chị em đang bảo lãnh lẫn nhau và quý vị đã được bảo lãnh 10 năm rồi và con của quý vị sinh năm 2002, bây giờ là coi như 21 tuổi rồi, có cơ hội đi được hay không à? Cái đó chưa biết được, phải coi tới lúc nào cái ngày ưu tiên của quý vị trùng với cái ngày đáo hạn, và cái thứ hai phải coi là sở di trú họ duyệt cái hồ sơ bao lâu. Sau đó mình dùng cái luật trừ tuổi, mình trừ xong ra vẫn nếu dưới 21 tuổi thì con quý vị có thể đi, trừ xong ra mà quá 21 tuổi rồi thì không đi được ạ.
12:03 bên phía Việt Nam ở Hà Nội giờ này bước sang ngày 9 tháng 6 rồi đó, nửa đêm về khuya rồi. Luật sư Khanh có còn sức vài phút nữa cho vài câu hỏi nữa không? Tại vì câu hỏi còn nhiều
Dạ
lắm.
được, dạ được chị.
Như vậy là anh muốn trả nợ cho 3 tuần vừa rồi đó, 3 tuần vừa rồi anh vắng mặt cho nên hôm nay bị hỏi dồn hỏi dập, người ta
Nghe nghe cái từ nợ nghe nặng quá chị ơi.
gánh nặng xã hội nha luật sư
Gánh nặng xã hội đây, đây
Khanh.
đây đến chính là gánh nặng xã hội đây.
Thanh Bùi xin hỏi, người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng bao lâu sẽ được chấp thuận?
Thì nếu mà mình nói cái từ chấp thuận ở đây, nếu mà mình nói cái I-130 á, thì ngay lúc này nó sẽ quay về là cái từ 6 tới 9 tháng, à, có thể có 1 năm. Còn về nếu mà chấp thuận đi qua Mỹ thì có thể có 1 năm rưỡi á.
Dạ. Tiếp tục luôn là cũng người này hỏi bảo lãnh hai con nhỏ rồi, đã qua đầu năm nay và năm nay nộp hồ sơ bảo lãnh chồng thì cần khai thuế cho năm 2023 là bao nhiêu? Là câu hồi nãy phải không ạ?
Cái câu hồi nãy mình trả lời rồi chị ạ.
Vâng. Vậy thì David. Dạ. COVID, COVID rồi, COVID là nãy mình có nói rồi. Cháu câu này mới nè. Em bổ sung câu hỏi cho lúc làm hồ sơ bảo lãnh cho cháu diện F2A cuối năm rồi em có quốc tịch và đổi diện cho con, thì tháng 4 vừa rồi cháu qua phỏng vấn qua Mỹ, mọc vào Mỹ đóng diện IR2, vậy cháu làm hộ chiếu ăn theo của em được phải không?
À, nếu mà quý vị đã có quốc tịch rồi, một khi cháu vào nước Mỹ và đóng được IR2 thì yes, giống như Khanh nói, quý vị cần phải chứng minh rằng nếu mà quý vị vẫn người chồng có chồng có vợ thì cũng được. Còn nếu mà quý vị đã ly dị rồi thì cái quyền nuôi con phải là của quý vị để mà cái người con nó ăn theo quý vị.
Thanh Hương Lê, diện F1 2015 làm hồ sơ thì sắp phỏng vấn chưa?
À, sắp rồi, tại vì bây giờ F1 họ duyệt tới ngày 15 tháng 12 2014. Khanh không biết cái hồ sơ quý vị vào tháng nào, ngày nào 2015, nhưng mà 14 15 thì kế cận nhau thôi.
Vũ Trân xin hỏi hai chồng bảo lãnh vợ và một con chung 3 tuổi, hồ sơ F2A chồng đi lính sắp được vào quốc tịch thì em có nên bổ sung quốc tịch chuyển diện không? Bé có được đi cùng mẹ không?
Được chứ, nhưng mà cái vấn đề là như vậy. Nếu mà quý vị đợi tới lúc người chồng nhập tịch đó mà chuyển cái hồ sơ từ F2A qua qua nó gọi là Immediate Relative IR thì cái hồ sơ của người con của quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì lúc mà người thường trú nhân họ lập hồ sơ bảo lãnh vợ chồng con cái á, thì một hồ sơ bao gồm hết những người con cũng được. Nhưng mà tới lúc mà mình chuyển qua Immediate Relative thì cái hai hồ sơ lại tách rời ra, mỗi người phải có một hồ sơ. Nên vì vậy lúc mà chuyển qua thì lúc đó quý vị phải xin với sở di trú tách rời cái hồ sơ của con của quý vị luôn. Nhưng mà sở di trú lúc đó họ có thể đòi rằng là phải làm lại cái I-130, tại vì cái I-130 lúc mà người chồng của quý vị khai cho quý vị á, là chỉ khai cho quý vị thôi, chỉ nhắc tới tên của con quý vị thôi, chứ không phải có một I-130 riêng cho con của quý vị.
Dạ. Ưu Đàm Hoa, độc thân trên 21 tuổi nộp tháng 7 2017, khi nào mới được làm 6 bước?
Độc thân trên 21 tuổi tháng 7 2017 thì 2017 tháng 7. Quý vị đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa mới có thể làm với bên trung tâm thị thực. Tại vì bây giờ cái ngày Action Day họ của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho F2B á, họ mới duyệt tới ngày 1 tháng Giêng 2017, mà quý vị tháng 7 2017 ít nhất nửa năm nữa.
Dạ. Yến Phi, khi em và con qua Mỹ theo diện F2A cưới 7 năm, con 5 tuổi, em qua bang khác ở với chị ruột, chồng em làm việc ở tiểu bang khác, 2 tháng sau chồng sẽ qua sống cùng, thì có được không? Có ảnh hưởng tới thẻ xanh không?
Cái này nó sẽ tùy theo cái lịch trình làm việc của quý vị như thế nào. Nếu mà chỉ là tách rời nhau 2 tháng là vợ chồng ở chung còn lại á, thì sẽ không, phần lớn là không sao đâu. Nhưng mà nếu mà tách rời 2 tháng đi qua 1-2 ngày xong đi, tách rời chồng về tiểu bang chồng để làm nữa, thì trong tương lai quý vị có thể có vấn đề với bên sở di trú. Nếu mà họ làm lại cái, nếu mà quý vị có thẻ xanh 2 năm á, thì quý vị có thể có vấn đề. Còn nếu mà quý vị có thẻ xanh 10 năm rồi thì thực tế không sao đâu.
Nhung Thanh Nguyễn, đi du học không học, bị đuổi học, giờ ở lại lấy vợ có được phép ở lại hợp pháp và nhận thẻ xanh không?
Ở lại hợp pháp thì không, được phép nhận được thẻ xanh thì sẽ tùy theo cái hồ sơ cưới vợ của quý vị thôi.
Dạ. Ra khỏi đảng sau khi vỡ hồ sơ thì khi làm 6 bước có khai lịch sử sinh hoạt đảng hay không, hay là ghi là không phải đảng viên?
Cái vấn đề là về cái đảng viên á, thì một khi quý vị đã rời khỏi đảng rồi thì quý vị chỉ cân nhắc là cái vấn đề là nếu là quý vị không có nắm quyền thì quý vị phải đợi sau 2 năm rời khỏi đảng quý vị mới có thể xin định cư được. Và tới lúc mà quý vị cái câu hỏi á, nó không phải là hỏi là chuyện, cái câu hỏi rằng là quý vị đã bao giờ là đảng viên hay không, chứ không phải là có phải là đảng viên hay không. Đã bao giờ đảng viên hay không thì quý vị sẽ nói là yes, chứ không phải là no. Bởi vì cái câu hỏi nó hỏi là đã bao giờ, chứ không phải là hiện tại bây giờ có phải hay không. Nên vì vậy phải để ý cái câu hỏi rất là rõ ràng. Tại vì nếu mình khai không xa, không đúng á, thì sau này cho dù cái từ cái hiểu biết của mình nó hơi khác một chút mà nó không hiểu đúng theo cái câu hỏi của cái đơn, sau này sở di trú có thể quay ngược lại nói là đang khai gian.
Là đảng viên, đây là đảng viên Đảng Cộng sản nha quý vị. Dạ. Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Điệp, tôi nộp hồ sơ năm 2012 khi hồ sơ kén con tôi qua khi hồ sơ đến đó mà viết lộn đó, con tôi quá 21 có đi được không?
Cái này là Khanh không biết là quý vị đang nộp hồ sơ cái gì, và cái thứ hai là nếu mà câu hỏi như vậy thì Khanh trả lời không được, bởi vì Khanh cần những cái chi tiết thực tế hơn, nó giống như là hồ sơ loại gì, cái thứ hai ngày ưu tiên ngày gì, con quý vị sinh năm nào, tuổi bây giờ bao nhiêu, tới lúc đó Khanh mới có được, chứ ngoài ra hỏi như vậy thì Khanh không trả lời được.
Quỳnh Anh muốn cho hỏi thăm luật sư đang ở Hà Nội thì có số điện thoại ở Việt Nam được không cho em xin?
À, quý vị có thể liên lạc với Khanh qua cái số Viber của Khanh đó là số 832 877 5080. Khanh có số Việt Nam nhưng Khanh ít xài lắm, chỉ có người thân mới gọi thôi, tại vì Khanh cũng hạn chế trả lời số điện thoại Việt Nam đó.
Vũ Anh Phong, hồ sơ mở ngày 19 tháng 5 21, được chấp thuận 12 tháng 10 22, hoàn thành tháng 7, à, ngày 7 tháng 2 23, có đứa con tháng 9 này là 20 tuổi, liệu có đi chung được không? F2A.
F2A chắc chắn con của quý vị đi được chứ. Yes. Nếu mà 20 tuổi vẫn đi được, nếu mà cái cuộc phỏng vấn xảy ra sớm. Nếu mà cuộc phỏng vấn xảy ra sau khi cậu con này được 21 tuổi thì đó là phải xin với lãnh sự quán, nhưng mà mong rằng cuộc phỏng vấn xảy ra trước khi cậu ta 21 tuổi. Nếu mà tới cái ngày phỏng vấn mà cậu ta 21 tuổi rồi thì lãnh sự quán sẽ không phỏng vấn cậu ta đâu. Nhưng mà tới lúc đó mình phải xin lãnh sự quán dùng cái luật trừ tuổi đi.
Dạ, cho xin võ, tôi là công dân Mỹ có con ngoài giá thú ở Việt Nam năm 2007, giấy khai sinh không có tên tôi vì luật lúc đó không cho nếu không phải vợ chồng. Năm 2016 cô ấy được hôn phu bảo lãnh cùng với con sang Mỹ, nhưng anh ấy đổi ý không làm hôn thú, hai mẹ con bây giờ là bất hợp pháp. Tôi cần làm gì để xin quốc tịch cho con?
Không phải là quý vị muốn xin quốc tịch cho con, mà trước hết là quý vị phải sửa lại cái lý do là cái này phức tạp. Trước hết là quý vị phải sửa lại, không phải sửa lại đâu, quý vị phải làm cái đơn I-130 cho con của quý vị, và trong cái đơn I-130 đó quý vị phải đi xin, quý vị sẽ không có thông tin về cái giấy khai sinh của con quý vị, nên quý vị cần phải làm cái DNA test, và quý vị phải nói rõ luôn trong cái đơn I-130 đó luôn là cần phải làm cái DNA test. DNA test xong, sở di trú họ chấp thuận thì tới lúc đó con của quý vị có thể xin thẻ xanh bên Mỹ, nếu mà con của quý vị vào Mỹ hợp pháp. Còn về cái quá trình để mà làm DNA test bên Mỹ và quá trình xin thẻ xanh nó có thể là một cái vấn đề, bởi vì Khanh không biết là lúc mà cái người vợ quý vị cưới người chồng thứ hai và làm giấy tờ cho cháu và khai như thế nào, cái đó Khanh không biết, nên vì vậy phải tra ra cái hồ sơ đó rất là kỹ và sau đó phải xin với sở di trú làm cái DNA test để chứng minh là cái quan hệ máu mủ giữa hai người, xong mới làm được.
À, Sang Loan bác, bản thân tôi, à bạn tôi xin visa du lịch đã bị từ chối, có thể nào tôi giúp bạn qua du lịch? Bạn vừa đi du lịch Pháp và Ý vừa xong, tôi có cần làm giấy mời bạn qua Mỹ du lịch được không?
À, cái giấy mời của quý vị sẽ không có hiệu quả mấy đâu. Quý vị có thể viết cái giấy mời, quý vị có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính mà non-binding. Cái đơn I-134 nói rằng là quý vị sẽ lo cho người bạn này, nhưng mà thực tế rằng là cái người bên bên lãnh sự quán họ sẽ không có cân nhắc mấy về mấy cái lá thư mời này đâu. Muốn thì làm được chứ, nhưng mà về cái quý vị hỏi cái hiệu quả thì không xi nhê, không ăn nhầm.
Trần Phú, tôi là thuyền nhân hồi hương ở 5 năm ở Mã Lai. Hôm nay em gái bảo lãnh, vậy tôi có nên nộp giấy bổ túc, giấy hồi hương để có được ưu tiên không?
Dạ không, cái quý vị sẽ không có cách nào để mà ưu tiên hồ sơ được, cho dù quý vị là thuyền nhân hồi xưa rồi. Tại vì cái diện đó là đã qua rồi, và một khi qua rồi thì mình không có kéo lên để mình áp dụng nó được nữa. Nên vì vậy quý vị chỉ cần phải đợi tới phiên của quý vị thôi.
Nguyễn Ngọc Điệp, tôi nộp hồ sơ diện anh chị em 2012, con tôi sinh 2005, khi hồ sơ đến con tôi quá 21, có đi được không?
Cái này sẽ tùy theo cái thời bên sở di trú họ dùng bao lâu để duyệt hồ sơ quý vị. Nếu mà sở di trú họ dùng hơn 6 năm, hơn 5 hoặc 6 năm để mà duyệt hồ sơ trước khi họ chấp thuận thì cơ hội con quý vị đi sẽ rất là cao. Nhưng mà nếu họ duyệt trong vòng 3 4 năm thì chắc chắn là con quý vị đi không được rồi.
Đỗ Mỹ, luật sư mệt rồi, để luật sư nghỉ đi, thương lắm. Dạ, cảm ơn bạn Đỗ Mỹ nhắc nhở. Và chúng
Không
tôi
quý
cũng
vị.
xin phép khép lại chương trình ở đây, là vì ở Việt Nam đã quá khuya rồi. Quý vị cũng đã thức khuya tới giờ này theo dõi chương trình tới phút cuối. Không có đi ra giữa chừng. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, và phải cảm ơn luật sư Thanh thật là nhiều. Vì giờ này mà anh vẫn tỉnh táo trả lời một cách tươi tỉnh, vui vẻ, hoan hỷ với những câu hỏi của quý khán thính giả dồn dập sau 3 tuần vắng mặt. Cảm ơn anh thật là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả. Hà Nội thì đang mưa tầm tã ngoài đây. và mấy ngày nay là bị cúp điện nên Khanh lãnh đủ cái nóng của Hà Nội lên đây. Nhưng mà cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đợi chương trình Cho Dù 3 tuần qua. Thì hẹn quý vị tuần tới, và có cái câu hỏi gì quý vị có thể lưu trữ nó tới tuần tới lên đài với Khanh và chị Trà My, quý vị có thể hỏi thoải mái thì Khanh sẽ trả lời luôn trên trên chương trình cho quý vị luôn.
Dạ, chúng ta hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần tới cũng 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, quý vị chờ đón trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video nhé. Chương trình Hỏi Đáp Di Trú Mỹ trực tiếp với luật sư Di Trú Khanh Phạm sẽ tái ngộ với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần để giải đáp thắc mắc của quý vị và đưa tới quý vị những thông tin mới về di trú Mỹ. Lúc này có rất là nhiều những câu cảm ơn, đặc biệt có người nói là nhớ hai người lắm đó. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Có nhiều người cảm ơn luật sư Khanh và Trà My nữa. Cảm ơn các bạn quý khán thính giả rất nhiều gần xa đã yêu mến, ủng hộ, theo dõi chương trình thường xuyên. Và khi mà chúng tôi vắng chương trình thì cũng biết là chúng tôi vắng để mà nhắc nhở, thì đó chứng tỏ cái sự quan tâm của quý vị đối với chúng tôi. Chúng tôi hết sức cảm kích. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tối thứ năm hàng tuần nha quý vị. Mong quý vị giữ giờ hẹn 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm mỗi tuần trên Facebook và YouTube của đài VOA. Một lần nữa cảm ơn vị khách mời ngày hôm nay, luật sư Di Trú Khanh Phạm, và mong tất cả mọi người cũng như luật sư Khanh có được một tuần mới trước khi mình trở lại mình gặp lại nhau đó, thì một tuần mới trước mắt thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả, và hẹn chị và quý vị khán giả tuần tới. Chúc quý vị một tuần rất là vui vẻ.
Dạ, Trà My xin trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.